Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 7 năm 2022. Tổng cộng là 55 bạn đọc. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, trước vô, khi vô câu hỏi anh bảo cho bạn đạo tham gia chút xíu. Có hai câu hỏi đặt ra. Thầy có nói là soi hồn đúng là thấy tuyết phải không? Thấy tuyết rơi ha. Bây giờ pháp luân thường chuyển đúng thì thấy cái gì? Anh bảo mở cho bạn đạo nói đi.
À, mở rồi đó, giờ bạn đạo có quyền tham gia. Sáng 5 giờ sáng soi hồn đúng thì thấy tuyết rơi.
Dạ. Rồi bây giờ pháp luân thường chuyển đúng thấy gì?
Không có ai muốn trả lời hả?
Có không? Rồi câu hỏi thứ hai ha. Thường thầy thường nói hai xuất điểm tìm một giao điểm. Hai xuất điểm đó là cái gì và ở đâu? Tìm một giao điểm nó nằm ở đâu?
Rồi làm cái gì nó có cái đó.
Đúng rồi, pháp nào làm được cái đó?
Cái này dễ mà. Câu này là thường nói lắm mà đâu có
Nói
gì.
hoài luôn
Không có gì đặc biệt lắm mà. Vậy
á.
bạn, bạn nào nào trả lời đi.
Em nghĩ là pháp soi hồn phải không anh Bảo? Theo Ly
Dạ đúng là pháp soi hồn. Và làm sao
mắt
hai xuất điểm, hai xuất điểm nó nằm ở đâu và cái giao điểm nó nằm ở đâu?
bên mắt trái và mắt phải.
Rồi cái giao điểm nó giao tới đâu?
Thì chính giữa trung tâm chân mày.
Rồi còn có ai thấy gì khác không?
Thì giữa trung tâm chân mày là đúng rồi đó, soi
Dạ.
hồn đúng rồi đó,
Đúng hai địa điểm rồi đó, nhưng mà còn thiếu
còn hai xuất điểm sao, nói chính xác hơn chút xíu.
hai xuất điểm. Hai xuất điểm là hai xuất điểm nó nằm ở đâu?
Bên bên phải là bên mặt trời, bên trái ở bên phải là mặt trăng, bên trái là mặt trời, đó hai xuất điểm đó. Khi mà mình soi hồn đúng thì hai xuất điểm nó sẽ phát ra ánh sáng, thì sẽ tới trung tâm chân mày thì nó phát ra ánh sáng, ngay đó gọi là Mâu Ni Châu.
Bây giờ có ai nghe gì khác không? Cái này đưa rồi luôn á, đưa mấy lần luôn nè. Nói trước rồi sửa đầu vô dây đưa hoài luôn, đưa tới lui hoài luôn.
Ly nói đi.
Giờ không ai nói phải không? Một cái là pháp luân thường chuyển, một cái là soi hồn ha. Bây giờ mình nghe ha.
Ly share màn hình đi nha.
Chưa anh bảo từ từ.
Có những người khi soi hồn lấy tay đè mạnh quá vào màng tang và bể mạch máu, đầu sinh ảo giác, có phải là do soi hồn mà bị điên không?
Không có vụ đó. Soi hồn cái bể mạch máu, cái ngón tay làm cho chặn được mạch máu bể à, cái óc nó cũng không, cái đầu nó cũng không, chỉ có ăn bậy máu cao mà không có biết trị, rồi càng ngày càng ăn dầu mỡ nhiều nó bể, nó bể cần máu chứ có gì đâu. Không có bao giờ mà soi hồn bể cần máu mà không có đến bịt mạnh, người ta chỉ làm sao mình làm vậy để vừa nhẹ nhẹ thôi, thì cái điện năng nó chuyển qua dồi dào, nó gây cho hai xuất điểm tìm một giao điểm ngay trung tim, con mắt nó sáng. Thì cái phương pháp của quý vị cái gì cũng nhẹ nhàng chứ không phải đánh võ, như quý vị kể như đánh võ là trật lất, chỉ tập thể thao thôi chứ không có tu. Tu là phải nhẹ nhàng, phải nhàn hạ.
Kính thưa các bạn đạo, tôi cũng học từ bác sĩ Đức. Đời thì có viên kim bằng viên kim châm cứu để giúp cho người đời. Thưa quý vị, chúng ta thì không có kim, thì ba ngón tay thế cho ba cây kim để trên các huyệt đạo của chính mình và kích thích các huyệt đạo của chính mình, thì đó là ba cây kim châm cứu mà của ông trời cho. Và thưa đây, thưa thầy, đến người đây là câu hỏi như thế này. Kính thưa quý vị, trời sinh ra năm ngón tay, tại sao chúng ta đi soi hồn dùng ba ngón còn hai ngón kia lại không dùng, thưa thầy như thế nào?
Bởi vì cái mắt điểm của mình nó chỉ có ba chấu, ba chỗ sử dụng, ba chỗ đó, còn hai chỗ kia đâu có xài, chỉ xài có ba chỗ này là đủ rồi, vừa đủ rồi, chúng ta là chỉ xài vừa đủ, không có làm chuyện không cần thiết. Có nhiều người muốn soi hồn soi vậy cũng có đó hả, còn nó của ông trời cho tôi xài hết nhưng mà nó không cần thiết là thôi.
Rồi, thấy chưa? Ba cái xuất điểm. Ba cái điểm mà xuất phát đi ra đó là chỗ con mắt, cho lỗ tai và cho cái màng tang. Ba cái đó là ba cái xuất điểm, nó mới giao ở cái chỗ trung tim chân mày. Nhớ nha, hai bên ba cái ngón tay nó mới đủ để mới tạo được cái điểm này ha, ngay cái chỗ này nó mới xuất phát biển ra. Chỗ này cũng là đạo màu đó ha. Sau này cái mô đi châu mà xuất phát ra gọi là đạo màu, hoặc là xuất phát ở đây cũng gọi là đạo màu. Nhớ nha, ba cái điểm chính này, một, hai, ba cái chấu đó nó mới châu lại đây, cái mát nó nằm đây. Hai cái tay của mình, anh Bảo đưa hai cái tay cho họ thấy, là cho mọi người thấy là ba cái điểm này nó mới đủ nha. Ba cái điểm này nó mới giao ngay cái điểm trung tim chân mày, cái điểm này mới gọi là giao điểm.
Ba cái điểm
ba
đó,
cái chấu á,
ba cái chấu đó
hai bên
nó mới ra thành cái xuất điểm. Một bên
dạ,
ba chấu mới thành xuất điểm.
Sao các bên chung đó
nhớ nha,
liên chung
nhớ nha, có nghĩa là hai bên, mỗi một bên âm và dương, mỗi bên nó có cái lỗ tai ngay chỗ màng tang và ngay chỗ con mắt, ba cái điểm nó bịch lại đó thì nó mới vào ngay chỗ cho chúng điểm ngay trung tim chân mày, thì khi đó mới gom tụ đủ thì nó mới phóng cái mô ni châu đó đi ra.
Ba cháu ạ,
ba cháu mới được nha.
Ba có cháu nghĩa là thành một xuất điểm.
Dạ, có nghĩa là tất cả những cái gì mà của vô vi đó là phải có, khi mà thầy nói là hai xuất điểm tìm một giao điểm là nó phải có một cái điểm xuất phát đi ra, phải cân bằng với nhau nữa. Thí dụ như cái chỗ lỗ tai, con mắt và cái chỗ màng tang, ba cái điểm nó đi vô cái điểm giữa, là có nghĩa là ngay cái chỗ hai bên nó phải cân bằng, nó vô ngay giữa. Còn một điểm nữa, chút xíu nữa mình sẽ nói ha. Còn một điểm nữa, không biết bạn đạo có nhớ không, còn cái hai xuất điểm tìm một giao điểm, không biết bạn đạo có biết cái ở đâu không? Bạn đạo mở cho bạn đạo biết, còn hai xuất điểm tìm một giao điểm ở đâu?
Còn thêm một cái nữa không?
Đó, một cái nữa.
Cái này thì cái sơ hồn thì mình nói thường lắm.
Dạ.
Bây giờ còn có chỗ nào mà hai xuất điểm tìm một giao điểm nữa không?
Cái này cũng đưa lên luôn rồi. Cũng hơn năm á.
Lâu quá hả?
Dạ.
Lâu quá rồi nó cũng vô lãng quên.
Cho nên học đạo là vậy đó. Khi mình dừng lại, mình nghe hoài mà mình không biết ha. Thấy không? Nãy cho chị Hoa nói để cho chị Hoa biết là tất cả mọi người hiểu như chị Hoa vậy đó. Tại vì nghĩ có con mắt à, nó giao ngay chính giữa, không phải, nó ba cháu nó mới tới. Một cháu nó không tới. Một cháu không ra. Giờ bịt thử mắt không nó đi vô, không nó không vô. Mà ba cái cháu đó nó mới xuất điểm, nó mới vô, nó mới vào điểm đó. Có cái điểm xuất phát đi ra.
À, ba cháu nó mới thành.
Ba nó bịt lại nó mới vô được cái mát điểm đó. Rồi bây giờ còn một cháu nữa. Đó mọi người đó.
Chỗ nào mà thầy nói hai xuất điểm tìm một giao điểm.
Nè, bây giờ mới khai thác mới sợ nè. Thấy không? Cho nên nhiều khi mình nghe băng mấy chục năm chứ mình hỏi lại điểm nghe mình hết hồn á. Ở đâu?
Đỉnh đầu á.
Có ai hai đường gì khác không?
Không, chỗ nào hai xuất điểm tìm một giao điểm.
Hai xuất điểm tìm một giao điểm.
Bây giờ phải nói hai xuất điểm á là cái gì?
Hai cái đường gân ở bên màng tang đi lên đỉnh đầu.
Không phải.
Không phải. Đường. Có ai nghe gì khác không? Có ai nghe gì khác không?
Có phải hai bàn tay không?
Không phải luôn. Có ai nghe gì khác không? Bây giờ ai nghe văn nhiều nhất nè? Xuân Phong nói nha. Ai nghe văn nhiều nhất à? Nhiều người nói tôi nghe mấy chục ngàn băng rồi, muốn cần không, Elise cần không, tôi gửi cho.
Dạ. Yeah.
Có người nói em vậy.
Dễ thương quá.
Em nói là nhiều lắm, nhiều website lắm, muốn thì tôi gửi lại ngược cho, chứ còn nghe nghe chắc không nổi đâu. Giờ mấy chục ngàn cũng băng nghe nổi sao nổi.
Nhiều người thương Elise quá hả, đòi gửi hết băng Elise sướng quá.
Tôi nghe hết rồi, bây giờ muốn không tôi gửi cho.
Tôi nghe hết rồi, tôi cắt hết rồi.
Dạ, bây giờ ai nghe được hai xuất điểm tìm một cho điểm ở đâu?
Không nghe thôi.
Phải trung tâm chân mày và trung tâm đỉnh đầu không?
Dạ không phải. Dạ không phải cô Khuê. Rồi có ai nghe gì khác không?
Rồi
bây giờ mình nghe tiếp cái khác thì cái đó mình trả lại sau ha. Bây giờ mình nói pháp luân gì? Cái pháp luân chuyên mình thấy cái gì? Ha, soi hòn đúng rồi thấy cái gì ha?
Chuyển chứ ha.
Pháp luân thường chuyển lộn. Pháp luân thường chuyển, soi hồn đúng thì thấy cái gì?
Cho nên cái tu nó không có cái tu hình thức ở bên ngoài, tu ở trong cái nội thức, tìm cái thanh nhẹ trong nội tâm, nội tâm nội thức. Cái ý của mình như vậy nó mới chuyển về ngũ tạng, nó quy hội. nó mới lập, nó kết hợp thành cái minh cảnh đại, nó mở ra. Phải cái gì cái ý tu bằng trí, bằng trí. Trí mình niệm Phật, cái trí nó càng ngày càng mạnh, dũng cảm. Cái ý mình phải chuyển thức mà. Cho nên làm cái gì nó phải trật tự thanh nhẹ, ở bên trong cái gì cũng thanh nhẹ chứ không có làm ảo ảo được. Con thử con sân giận một chút đi. Nó hùng hổ nhưng mà rọi kiến dòm lại cái mặt không có giá trị. À, rồi cái chuyện gì mà xảy ra người ta xấu, người ta đối xử xấu với con chừng nào, con thương yêu họ chừng nào. Lúc đó con nhìn cái mặt đó, con cặp mắt con nó sáng. Con mắt xanh như cặp mắt sáng hay trẻ. Thế người tu vô vi mà làm pháp luân thường chuyển đúng rồi, thích nhìn cặp mắt của mình. Nhìn vô trong kiến từ bi là cái tia sáng của mắt Phật. Làm pháp luân thường chuyển nó đúng ngồi vậy. Con thấy cả cái hơi thở của nó ra cũng cũng mây nhẹ thôi vậy. Nó yên tâm. Tu là tu sửa nội bộ khối óc, mà cái sự liên hệ đó cả vũ trụ và cả con, chứ không phải là con người đơn giản có bao nhiêu đây đâu. Nếu bao nhiêu đây thì người ta chế ra là bạc, không phải chế. Ông già có kiểu ông già, có cái đẹp của ông già. Người trẻ có cái đẹp của người trẻ. Thiên nhiên tư tức.
Trời, nhớ nha. Pháp luân thường chuyển mà đúng á, là phải ra cụm cụm mây nha. Hơi thở nhẹ nhàng, con mắt nó cũng sáng. Cụm cụm mây à. Nhớ nha.
Cái này không có để ý đâu.
Cái này em ra rồi luôn.
Ra rồi nhưng mà không có để ý đâu.
Cho nên những cái câu nói của ông Phật là mình nghe từ từ, chậm chậm, nghe kỹ đi. Chứ mình tưởng là nghe tới nghe lui, nghe hoài mà hồi nó cũng lòi ra là thấy nó cái cũ đó, chứ mà nó mới, thấy rõ ràng. À, mình nghe hai xuất điểm tìm một câu điểm mình, em cũng ngồi nghi suy nghĩ, ủa tại sao mà hai con mắt mà sao nó trâu ngay giữa được, làm sao mà vô cái mắt được, phải có một cái gì khác. Tại vì cái gì cũng vậy, khi mà nói hai cái xuất điểm là nó có phải có cái chỗ xuất phát ra, mà cái xuất phát á, thường thường á, nếu mà điển âm dương thì nó có một cái âm cái dương, thì nó có cái điểm xuất phát đi ra. Chút xíu nữa còn mình sẽ cho nghe cái chỗ nào nữa nó xuất phát ra ha. Rồi bây giờ vô câu hỏi đầu tiên. Có một bạn đạo á, hỏi thì cái câu hỏi chút xíu em sẽ đọc hết cái câu hỏi. Nhưng bây giờ hỏi thứ nhất, chân tâm là gì? Câu thứ hai là luồng điển cái là luồng điển gì, luồng điển nào, trung tâm sinh lực nằm ở đâu? Bây giờ cái này đó em cho bạn đạo nghe và nói trước, tham gia thử coi.
Bạn đạo trả lời trước rồi sao?
Cho bạn đạo nói thử coi, rồi mình sẽ nói chuyện. Cái này em cũng cho nghe luôn rồi nha. Chân tâm cũng học cũng mấy tuần trước. Chân tâm.
Bây giờ bạn đạo trả lời trước ha.
Dạ, chân tâm ở đâu? Luồng điển cái là luồng điển nào? Và trung tâm sinh lực nằm ở đâu? Cái này là cơ bản không nghe?
Chân tâm thì dễ mà.
Cô Khuê.
Chân tâm ở trên đỉnh đầu.
Rồi chỗ nào nữa?
Cao hơn. Cao hơn nữa là ở đâu?
Cao hơn nữa.
Cách đầu ba tháng.
Sao khó nghe vậy ta? Nghe. Bảo nghe không?
Nghe hơi khó. Nghe hơi chị Ngọc Hương. Chị Ngọc Hương nói nghe hơi khó.
Tại vì mất.
Cách đỉnh đầu ba tấc.
Một chuyện. Rõ gì nữa? Rõ gì nữa?
Cách đỉnh
đúng
đầu.
Đúng rồi đó. Đúng đó. Cái đó đúng đó. Rõ gì nữa không? Ngọc Hương. Chị Ngọc Hương. Còn có ai nữa không?
Rồi.
Rồi cái luồng điển cái là luồng điển nào, ở đâu, trung tâm sinh lực nằm ở đâu?
Luồng điển cái là luồng điển gì hả?
Dạ, luồng điển cái là luồng điển cái gì? Cái này em nói quá chừng clip luôn á, cái nào cũng đưa vô á. Nhất là ở Thiền viện Mỹ Kiên với lại Thiền viện Mỹ Kiên là nhiều nhất, thầy nói rất là nhiều.
Thư Ly có đọc không?
Nhiều lắm luôn.
Có đọc hả?
Đọc cái gì anh đó? À có chứ, có đọc, có cái đề tài này rồi. Mấy cái này là đề tài có hết rồi nha. Nói trước là đề tài này có đề tài luôn nha. Trung tâm sinh lực cũng vậy á.
Có đọc giới thiệu rồi hả?
Dạ có đọc hết. Dạ. Có ai nhớ không trung tâm sinh lực nằm ở đâu? Và luồng điển cái là luồng điển nào?
Cái này thầy nhắc hoài phải không?
Dạ. Bây giờ mình nghe ông thầy tại sao ông nhắc hoài mà mình không có để ý đó, mình sẽ không biết nó nằm ở đâu và không hiểu nó là cái gì. À, cho nên là như vậy đó, nó khó là như vậy đó. Ông Phật ông nói không phải để mình nghe không không qua rồi mình không có nhớ lại, mình phải giữ nó lại. Muốn giữ nó lại thì phải ngừng lại. Còn ông thầy ông nói cái gì thì sẽ hiểu được. À, tại sao ông thầy ông nói là người tu vi, hay là mình, ông thầy nói tu là cái luồng điển của mình phải liên hệ với luồng vũ cái, liền đúng cái luồng điển cái của vũ trụ, ông hay nhắc hoài. Hoặc là cái luồng điển mày phải liên hệ trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, như vậy những cái chỗ đó là nó là đâu, ông nói hoài. À, cái này cũ nè mà mới nè. Này cũ mà mới thiệt nè. Rồi bây giờ anh bảo em cho bạn đạo nghe nha. Mình để ý kỹ ha, sau này thì mình sẽ nhớ liền. Tại những cái khóa học này là phải nhớ nhiều hơn những khóa học khác.
Bây giờ nãy quên mở mic, bây giờ có ai muốn nói không? Trước khi mình...
Dạ, có ai muốn nói không? Luồng điển cái nằm ở đâu? Và trung tâm sinh lực cũng nằm ở đâu?
Mở mic rồi đó. Rồi, không ai nói thôi ta. Thì Ly nói, cho nghe đi.
Dạ, bây giờ mình nghe ha.
Tâm là gì? Làm thế nào để biết được tâm mình ở đâu? Có lần con tập mic, thầy có giảng cái tâm mình ở trên đỉnh đầu ba tấc, còn có người nói cái tâm của mình ở trong tim. Vậy phàm tâm là chỗ nào và chân tâm ở đâu?
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên trên ba tấc sáng. Lúc đó mình kêu chân tâm. Việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà, tim là tâm mà, họ không hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ, rồi chối bỏ. Người thất tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thất tín.
Khi mà mình thiền định đó, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gang, hay là càng cao càng tốt?
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu. Rồi sau này luôn những thừa tiếp được bên trên thì nó được bay cao, thì nhớ theo bay cao. Đó là lật chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó khó không nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn?
Mình cảm thấy, mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó. Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, tôi thấy xuất ra thấy nhẹ. Đêm nay chắc tôi đi luôn, tới đó nó nặng. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không thể vượt qua khỏi được, phải hồi trở lại. Mình thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa, làm mỗi ngày. Chỉ theo cái áo cũng phải nhiều mối lần lần hợp thành một miếng vải, một cái áo. Làm việc đạo cũng vậy, phải từ từ ý thức khai mở, từ khuyết này tới khuyết nọ. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rờ mới thấy, cái đầu không rờ nó có thấy đâu. Nhớ nha.
Thầy, con có thể con tập trung lên cao được. Nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó, thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á, để phá cái đầu mình ra trước. Chị nói như vậy.
Cho đó là khởi điểm. Rồi sau này mà rút được lên cao, cứ thả lỏng lên cao.
Càng cao càng
đó là chân tâm. Ai chửi thì ai giận gì thì thả lỏng đi. Rồi chị sẽ trả lời với một câu em ạ trong tâm thức của họ. Đó là tự quan. Chân tâm trực chỉ chân tâm thành Phật ở chỗ đó. Cái tự quan nó tỏa ra.
Thưa Thầy, trong mấy năm nay á, con lo về cái hình thức của đạo, rồi con quên đi cái nội thức của con. Thế rồi trong gần một năm nay á, thì con được con thấy được các bạn đạo phản ánh là con làm lỗi quá nhiều. Thì khi mà con trở về lại với chính con ngồi thiền á, thì suốt cái thời gian vừa qua con ngồi thiền, con cũng thấy điển trải trên bộ đầu này kia, tức là không có gì thay đổi hết. Khi mà con trở về lại với chính con, trong những giây phút mà thật thẳng lặng, trong những cái tình đời mà con thấy nó như thế nào, không biết nói sao, thì trong những cái giây phút thẳng lặng đó thì con vẫn niệm Phật, con thở Pháp Luân Thường Chuyển, thì con thấy điển vẫn còn rút những bộ đầu, nhưng cộng vào đó là điển của con trên toàn thân, nhất là trên cái là bằng chân của con, điển nó vẫn chạy như đó. Như vậy có phải rằng là từng số điển con trong quá thời gian vừa qua con đã sử dụng hết rồi, con đã xuống tới chiếc lòng bằng chân, tức là không còn điển gì hết để mà tâm điển.
Điển người tu vô vi không chạy xuống bằng chân, tà khí mới chạy bằng chân.
Như vậy con có phải là con
phải tu gom về trung kim bộ đầu mới giải tỏa quốc khí của mình, thì nó là không có điển mà chạy toàn thân nữa, chạy ngay trung kim bộ đầu. Cái hình của chúng ta, tôi nói một tấc khỏi cái đầu mà niệm Phật thấy sáng, cái đó là tâm điển, rồi nó mới thể hiện ra một cái hình điển, tức là cái gốc gác của cái pháp thân bất hoại, cái đó mới xưng là kim thân bất hoại. Cái đó có ma quỷ tới đánh thì cũng không làm gì, chứ còn nếu mà chạy xuống bàn chân thì không được, quá trình cũng ăn uống chưa mới chạy xuống bàn. Còn thanh ăn uống ăn chay tu luyện đàng hoàng chỉ lên bồ đề, không có được xuống dưới, không có gì, không có chạy gì bằng chân, không có gì nữa.
Bây giờ nói về cái chân tâm trước, anh Bảo trả lời ha.
Rồi trong này nghe cái chân tâm á, thì mình phải nghe kỹ coi thầy nói cái gì, chứ nếu mà mình nghe sơ qua thì mình nói ai cũng có thể có chân đạt tới cái vị trí chân tâm được hết. Chân tâm cái vị trí đó, cái trình độ đó thì thầy có nói rất là nhiều cái điều kiện ở trong mỗi cái clip mà nãy mình vừa nghe. Cái clip đầu á thầy nói là ba tấc sáng, nghĩa là nó ở cách đỉnh đầu mình ba tấc nhưng mà nó sáng. Mình phải trở về cái vị trí đó mà mình phải hòa với vũ trụ. Cái luồng điển của mình đó, lúc đó nó phải hòa với vũ trụ. Thì lúc đó mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình xuất ra nó nhẹ. Thành ra toàn là mấy cái của cái người mà xuất ra như ông Phật cũng xuất ra. Thì đó là nó hòa với vũ trụ. Mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật mà thì nó nhớ khó lắm. Nhiều người nói tôi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà thiệt ra nó một hai cái rồi quên à, đâu phải là nhớ. Nhớ là nó luôn liên tục lúc nào cũng sống với Nam Mô A Di Đà Phật. Mình xuất ra nhẹ nữa. Đúng không? Rồi cái mấy cái clip sau thầy cũng nói là cái bộ đầu á phải rờ mới thấy có bộ đầu. Nghĩa là nhẹ đến nỗi nó ra khỏi cái bộ đầu rồi, ngủ quẩn dai không, rồi lúc đó cái bộ đầu nó ra rồi. Mình phải rờ cái đầu mình mới biết là có bộ đầu, là mình đã ra khỏi rồi. Thấy không? Rồi đi tới cái chỗ mà thầy nói á, thì lúc đó người ta chửi mình á, mình cũng không có giận, mà mình trả lời bằng một cái từ quan nó tỏa ra. Mà mình biết là cái từ quan là có cái gì mới có từ quan, thì hôm nay mình nghe mình biết rồi. Nghĩa là bộ đầu nó phải phát hào quang rồi nó mới có từ quan. Nói tới cái người mà tu cao rồi đó, cái đầu tỏa ra hào quang rồi mới có từ quan, thì lúc đó mới từ quan. Người ta chửi mình không giận nữa đó, là nó đã thoát khỏi cái phàm tâm rồi, không còn dính líu gì cái phàm tâm hết. Khi mà chửi mình á, mình trả lời một cách êm ả bằng cái từ quan nó tỏa ra. Rồi đi tới cái cuối đó, thầy nói là lúc đó mình niệm Phật thấy sáng, rồi nó hiện ra cái hình điển, rồi cái pháp thân bất hoại. Đó là toàn những cái mà cái ấn chứng của một người thoát phàm thành đạo đó, nó mới có mấy cái ấn chứng này. Thành ra cái vị trí của trở về với chân tâm đó, nó không phải đơn giản như mà mình tưởng. Mình nói con có thể niệm, con nghĩ tới cái chân tâm cách ba tấc trên đỉnh đầu là cái đó, tại vì mình không hiểu. Mà ông thầy ông trả lời vậy, nếu mà mình nghe sơ qua mình không có để ý mấy cái điểm mà quan trọng ông nói trong đó, là mấy cái ấn chứng đó là cao không, không phải là thấp, không phải là đơn giản mà mình là người phàm mà mình có thể đạt tới cái chân tâm mà cách đỉnh đầu ba tấc nó dễ dàng lắm. Thầy nói từ cái tim này mà lên tới cái đỉnh đầu 10 năm mà đi còn không xong, mình trụ lên đó không xong nữa, mình đòi lên tới ba tấc ở trên nữa, chuyện không có. Lên tới ba tấc là đã ra khỏi rồi, đã phần hồn đã xuất ra khỏi thể xác rồi, Cho nên có cùng ban thầy nói xuất ra rồi trở về cái ở cái trên tâm cách đỉnh đầu ba tắc không muốn vô nữa, là tại vì trong này nóng được, là mấy người đã xuất hồn được rồi, giải thoát rồi. Thì nói toàn là mấy cái điểm cao không à, mình nếu mình xét lại mình coi mình có mấy cái điểm này không thì mình mới nói là mình đạt tới cái chân tâm mà ba tắc trên đỉnh đầu nữa. Thì Ly nói thêm.
Cho nên cái này là ấn chứng của ông Phật. À, cái này ấn chứng của ông Phật mà bắt buộc khi mà giờ trở về với đại giác á, thì ông Tư có nói học thời ấn chứng mới tường giả chân. Là tại vì cái vị trí của một đại giác á, là nó có ấn chứng thật sự. Cái chân tâm á, là điển tâm, mà hồi nãy thầy có chỉ ba tấc và có chỉ một tấc nữa. Ra khỏi đỉnh đầu khi niệm Phật chỗ đó nó sáng là chỉ có một tấc, thì tại sao nó là một tấc và tại sao nó là ba tấc? Tại sao nó là như vậy? Thêm hạ bảo tại sao?
Nó có nhiều trình độ tiến hóa.
Đúng rồi.
Đỉnh đầu nó là một tấc, sau nó lên cao nữa, lên cao nữa là ba tấc.
Cho nên á, cái chủ yếu cuối cùng thầy chỉ nói là người tu vô vi á, thì cái luồng điển không có chảy xuống bằng chân. Chứ không thể nè, thầy nói cái câu chính xác á, chút xíu em sẽ đọc nguyên cái câu bạn thầy đạo hỏi. Thầy không có nói gì khác hơn là người tu vô vi là cái điển không có chảy xuống cái bằng chân. Ha, còn cái ba tấc là cái hội tụ chân tâm á, là nó phải là điển tâm, có nghĩa là khi mà nó lên thành một tấc là bắt đầu cái hào quang nó lên tới đó, rồi lên tới ba tấc là hào quang nó cao hơn và nó trở về với cái hình điển, hay là cái điển hình đó, nó cũng giống nhau thôi, là trở về với pháp thân bất hoại à. Là trở về cái phần hồn là Môn Đi Châu rồi, nó sống hoài trên đó, đó nó sống ở trên đó thì nó mới chuyển ý được, nó chuyển cho cái thể xác này được, nó trên đó nó chỉ có sáu chữ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật chỉ có nhiêu đó thôi, nó sống bởi sáu chữ đó thôi đó. Thầy có nói trực chỉ chân tâm thành Phật hồi nãy trong cái clip của cái cô đó đó, cái chị đó đó có nói đó. Tại chị nói chị đưa lên xuống, đưa lên thì cũng được, có dễ dàng đó. Cho nên cái đó là tại mình không hiểu thôi. Ha? Cho nên có người nói sao con niệm con thấy tuốt ở trên đó hoài. Không phải đơn giản, khi mà ngồi được ở trên đó rồi là dạng người theo. Phải nói là vạn người theo đó, chứ không phải là đơn giản ha. Cho nên mình không có hiểu thì mình có thể nói, nhưng mà khi là học cái khóa này rồi thì mình hiểu được là từng cái chữ của ông thầy ấy, nó rất là khó. Để đi theo từng cái yêu cầu một mà mình không nghe. Thầy nói rồi, ba tấc sáng mới gọi là chân tâm, mới kêu là chân tâm.
Ba tấc mà sáng.
Ba tấc sáng mới kêu là chân tâm và xuất nhẹ nhàng. Có nghĩa là thầy nói đó, xét việc gì cũng minh chánh hơn bất cứ việc gì nó tới là xét rất là minh chánh, là vì nó xuất ra khỏi bản thể rồi. À, cho nên cái mà cũng có người nói tại sao ông Tư nói là phải có ấn chứng thì mới là tu. Không phải, cái đó là ấn chứng của một ông Phật. Mới gọi là học thời ấn chứng mới tường giả chân là vậy đó. Là tại vì ông tu rồi thành Phật rồi. Cái ấn chứng ông phải có cho nhân gian người ta thấy chứ. Còn mình chưa gì, ấn chứng mình chưa có gì, cái mình ngồi mình đi khoe tùm lum mà.
Ấn chứng đâu, ấn chứng lúc đó mới tường giả chân, mới biết cái nào thật và giả. Lúc đó ông có thể nhận định được cái chuyện gì thật, chuyện gì giả. Tường giả chân, ông có thể đi, ông kiểm chứng được. Còn mình đâu có kiểm chứng được đâu. Mình nói mình xuất tùm lum mà mình đâu có kiểm chứng được đi đâu. Mình nằm chim bao, mình cũng nói mình xuất vía. Nói ẩu không?
Hồi nãy thầy nói đó, tính, những cái clip đầu á, khó nhất là cái sửa tánh á, cái tự ái là khó nhất. Tự ái á, mình vừa nói tới là giận hờn á, là cái nãy thầy có nhắc á. Giận hờn khó lắm á.
Người ta lại người ta chửi, không có giận, trả lời êm ả mà từ quan nó tỏa ra. Đó.
Khó lắm ạ.
Mấy cái đó làm sao mình làm được đâu mà mình nói mình đi đạt đi cái chân tâm ba tắc trên đỉnh đầu, không có chuyện đó. Nhiều khi mình tự không hiểu á. Mình không hiểu thì mình nói cái gì cũng được hết. Khi mình hiểu rồi, mình rất là dè dặt.
À. Rồi, câu tiếp theo, hay luồng điển cái là những luồng điển nào? Bây giờ mình sẽ nghe.
Dạ, thưa thầy, bây giờ sang câu này đó là khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hội. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới đi ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời được, các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điểm của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Thầy thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn đi kia để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới qua với cái điểm được kia. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra. Từ lúc đó nó mới qua với cái thanh quan của mình. Lúc đó nó mới nhận định là nó mới chạy ra. Kiểu ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết. Không có hình chính thanh tịnh, không có bao giờ những tâm cho là ngại. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học, học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Thực là một kỳ công tự khai thác mà học được. Cho chúng ta cho, chúng ta ban cho chúng ta được. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là con dạng. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà đem mài ra hột xoàn. Cái ông thợ mài nó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào ông mài kém như vậy. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá, cũng sẵn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chúng bạn là một lý do.
Rồi, anh Bảo nói tiếp đi. Luồng điển cái là luồng điển nào?
Luồng điển cái là luồng điển của Đại Thanh Tịnh. Mà khi mà mình nói của Đại Thanh Tịnh là cũng Thượng Đế của Đại Hồn, là luồng điển của ông trời á, kêu là cái luồng điển cái. Mà cái luồng điển cái đó là cái thanh quang của ông trời á, thì mình phải tu để mình mở cái điểm trung tâm chân mày ra, mình giải cái tâm tối mới hòa được cái thanh quang của bề trên ở chỗ đó. Thành ra cái điển cái là cái điển của ông trời, điển của Đại Thanh Tịnh, của Đại Hồn.
Rồi, câu tiếp theo ha. Trung tâm sinh lực nằm ở đâu? Bây giờ mình nghe ha.
Hướng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ là sao? Là ngay trung tâm bộ đầu mình liên hệ với trung tâm cả không vũ trụ, là mình cứ nhớ ngay trung tâm bộ đầu. Mà khi mình niệm Phật, nhớ chỗ đó. Tức là hướng về trung tâm sinh lực. Trung tâm bộ đầu mình là trung tâm sinh lực. Liên hệ với nhau. Cái óc của người mà nghĩ lạng hoạng là không có ra được câu văn tốt. Biết thơ cũng biết không có đàng hoàng, mà nó hướng về trung tâm rồi nó biết thơ câu nào trật tự câu đó, nó liên hệ với nhau, thấy rõ không? Cho nên vô vi cái gì cũng lấy trung tâm, nhắm mắt nói trung tâm chân mày, làm chỉ mình ngó cái rúng cũng trung tâm, niệm Phật ngay trung tâm bồ đạo cũng là trung tâm, thì nó bước tâm nó mới biết bước về trung đạo được. Thì nó không có mê chấp, nó không có binh này ghét xe nọ, không có. Tâm nó tự thức thôi, cái đó là cái chánh pháp.
Dạ, kính thưa thầy, lúc nãy thầy có dạy rằng chuyển cái ý lên trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nó nằm ở chỗ nào? Khi mình chuyển lên nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới hay
trung thiên thế giới? Chỗ làm việc là trung thiên thế giới, mà nó phải đi ngay như thế này, cũng như cái paramic. Đi thẳng cái điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm, trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái đường điện của họ quần lên trên này, đi thẳng lên. Mà đi tới đó mà thấy cảnh đẹp, mà quẹo một cái là không có bao giờ đi lên được nữa. Không nên đi chơi. Phải đi thẳng lên trên đó. Trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thưa thầy, thầy nói điển là cái hồn. Như vậy thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn nữa không thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà. Nó là cái hồn á. Nó là cái hồn chứ gì nữa. Nó biết nó đi đâu.
Vậy thầy nói giải thoát về điển giới nữa.
Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên đi lên. Đi lên tới hư không đại định. Phải nhẹ hơn nữa. Tới đó là phải đi lên nữa. Rồi thiên tiên nó mới tới Phật. Phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À. Rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc á, là phải trở lộn lại, phân thân rất nhiều, và đi làm nhiều chỗ. hạnh hy sinh rất cao.
Con vẫn chưa vẫn rằng thầy trả lời con như thế này. Thầy trả lời rằng là trung tâm sinh lực nằm ở trung thiên thế giới.
Ừ.
Vâng. Thế thì thầy nói là có ba hồn và cái hồn mình thì muốn giải thoát là lên hư không đại định, lên từ đây mình đại thiên. Thế như vậy nếu mình ý mình đưa lên trung thiên thế giới thì ngưng ở đó, tức là quẹo ngang ở đó.
Đâu ngưng. Nếu mà ý chí của anh muốn đi lên thẳng tới bên kia, anh phải qua cái này. Không qua tiên giới thì anh không có bao giờ đi tới Phật giới. Cái đường bắt buộc anh phải đi. Mà nếu anh đi lên đến trên đó, anh thấy rằng tôi thiên tiên, tôi hay lắm, tôi tham gia chánh trị, thì anh xuống làm giáo chủ. Anh làm giáo chủ. Còn đằng này đi luôn. Nếu tôi muốn giải thoát luôn, tôi tu, tôi thành Phật, tôi đi luôn, tôi đi lên Niết Bàn. Từ thiên tiên tôi lên Phật giới. Nhưng mà phải làm hộ pháp một thời gian lâu mới được lên. Và hiểu chịu biết bao nhiêu linh hồn được đi tu. Không phải là cái số người ở đây, nhưng mà cõi bên kia. Mà ta vẫn cần dữ lắm. Hiểu chịu biết bao nhiêu vong linh đi tu. Quán Thế Âm bây giờ còn hiểu chịu vong linh đi tu vậy mà. Tại này không? Chứ không phải là tôi không dám, tôi không thèm qua trung thiên, tôi vô Niết Bàn luôn, đâu có được. Anh không qua ngõ đó, anh không lên kia được. Anh không được, không bị nhồi quả nữa, anh không bao giờ về tới bến giác. Phải chịu nhồi quả. Lên trên đó còn bị ma quỷ nó ám hại mình nữa. Cho nên bây giờ tôi dọn một con đường di thắng cho mọi người. Chỉ trở ngại, nhưng mà ý chí nung nấu được. Còn nếu đi chơi ở đó, nung nấu không được. Có thể xuống liền. Nguy hiểm lắm. Tại hồi trước tôi đã đi rồi, thành ra bây giờ tôi bỏ, tôi không đi. Tôi đi, thích đi đây. Tôi không thèm. Nhất định tôi không thèm nữa. Tôi biết con đường đó có thể dẫn tôi sai lầm, kéo tôi trở lại. Tôi chỉ đi một mạch, bất cứ giá nào. Làm cái gì tôi cũng chịu làm. Mà tôi làm với một chân chánh, một con đường dẫn mọi người đi tới đó. Chỉ qua cái nẻo khác tôi không chịu. Nhất định đi thắng một đường như vậy.
Rồi, anh bảo tóm tắt cho cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.
Hồi nãy thầy có nói cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà mình muốn liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là nó không phải, nó phải trên cái đỉnh đầu chúng mà lại liên có thấy ha. Thầy nói từ,
dạ,
từ cái pyramid đó là cũng như là cái kim tự tháp á. Ở trên đầu mình á, là cũng như cái kim tự tháp gì đó, từ cái điểm đó nó mới liên hệ được với trung tâm, thẳng với trung tâm thanh lực càn khôn vũ trụ, chứ không phải là ngay cái đỉnh đầu mình có thể liên lạc thẳng.
Lúc đầu thì thầy nói là trung tâm bộ đầu là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, sau đó đó anh hỏi tại sao là giải thoát điển giới, thì thầy mới nói thêm là trung tâm bộ đầu mà là cái pyramid nằm ở phía trên một đầu khoảng một tấc, từ đó trở đi nó mới đi lên.
Nghĩa là cái này cũng là trung tâm sinh lực
càn khôn vũ trụ vậy.
Của mình, của cái vũ trụ quý là cái đỉnh đầu của mình là trung tâm, nhưng mà muốn liên hệ
lên cao chút,
phải lên cao chút xíu nó mới liên hệ được ở trên.
Cho nên nó có một tấc, có ba tấc là vậy đó.
Cũng như là nó cũng như là một cái dàn phóng vậy đó, muốn phóng lên trên thì phải cao hơn chút xíu. Còn cái trung tâm sinh lực của mình là nói tổng quát á, thì nó là cái trung tâm bộ đầu của mình. Nó là trung tâm sinh lực của cái bản thể mình liên hệ với cái trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà cái điểm nói mà muốn cho nó connect vô đó, nó nói
lên cao chút.
Nó muốn kết nối lại nó phải đi từ cái điểm ở trên cao chút cái đó chắc khỏi. Yeah. Ăn một phần, 10 phần.
Tất. Dạ.
Tất không?
Tất hồi nãy thầy có nói cái clip trước á. Cho nên tại sao em nói anh một tất và ba tất là vậy đó. Khi mà cái chân tâm mà nó lên trên này đó là cái phần hồn nó dời đi một chút. Rồi cái chỗ đó là nó hòa bên trên rồi, nó lên ba tất là lúc đó là cái hào quang nó nằm đó hoài, cứ xoay hoài vậy thôi.
Bên này mới để ý cái pyramid.
Dạ. Cho nên đâm ra đó. Rồi giờ anh bảo nói hết thì rồi em sẽ nói cái cao.
Bây giờ thầy nói cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nằm ở trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới thì ai cũng phải đi qua đó rồi mới đi qua mấy chỗ khác được, mà lên trên đó là bị nhồi quả dữ lắm, bị ma quỷ rồi nó hãm hại. Rồi thầy nói bây giờ cái con đường của mình á, thầy đi á, thầy chỉ rõ cho mình, đừng để cho mình đừng cái bị sai lạc. Thành ra con đường đạo nó không phải đơn giản, không biết không phải là mình có cái pháp này rồi mình đi tới nơi tới chốn đâu, mình phải biết đường đi nước bước, những như thầy đã đi trước, ông Tư đã đi trước chỉ dẫn cho thầy không có sai lầm, không có nhảy lên con rồng. Rồi tới ông thầy đi lên để ông thấy những cái mà cạm bẫy ở trên á, ông chỉ đường cho mình đi để mình đừng có bị lôi ngược xuống trở lại, mấy ông, tại mình có thể rớt lại bất cứ giờ phút nào. Cho nên học đạo á, là phải học tới vô cùng là vậy, chứ không phải mình nói giờ tôi biết pháp và tôi nghe mấy ngàn cuộn băng là đủ rồi đâu. Mà những cái lời dặn của ông thầy á, mình phải đáng đem vô tâm để cho sau này em mình đừng có đi bị đi lạc đường, đi lạc đường mà nó rớt trở lại, là cái công lao của mình đã bỏ vô con đường đi này tự nhiên nó mất hết, mình tuột xuống trở lại hết là tiêu rồi. Thành ra ông thầy ông nhắc mình rất là kỹ. Thành ra ông nói bất cứ giai nào ông cũng phải bắt ông làm cái gì ông cũng làm, nhưng mà ông chỉ đi làm cái chuyện chân chánh thôi, dù có khổ cái mấy ông cũng làm. Thì Lì nói tiếp đi.
Trời, bây giờ em sẽ đọc nguyên câu của bạn Đạo hỏi nha. Người tu vô vi, Đức Thầy thường giảng, người tu vô vi sẽ hội tụ chân tâm trên đỉnh đầu ba tấc, liên hệ với luồng điển cái và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là người tu vô vi cũng phần hiểu rõ lời Thầy. Câu thứ nhất, chân tâm là gì? Luồng điển cái là những luồng điển nào? Trung tâm sinh lực nằm ở đâu? Rồi, tại sao em đọc cái câu hỏi này ra sau cùng? Thứ nhất, khi nghe ban Thầy đó, mình muốn nói một cái câu mà Thầy giảng đó, đọc viết nguyên cái câu văn này thì biết nó nằm ở đâu. Cái sự chính xác không có. Cái khóa học này những bạn đạo ở đây là người ta hỏi câu hỏi là người ta hỏi rất chính xác từ phút cái clip nào và cái phút nào. Nói một cách chung chung có nghĩa là bạn đạo không có ghi là chính xác cái lời thầy giảng. Hồi nãy thầy có nghe nói, thầy nói rõ ràng. Những cái này là thầy phân tích từng cái cho mình chứ thầy đâu có nói nguyên cái văn như vậy đâu. Thầy không có nói nguyên văn như vậy. Nếu mà nói nguyên văn như vậy phải hỏi cái câu đó mình nghe ở đâu, và ở cái chỗ nào và phút thứ mấy thì mới là đúng chính xác lời thầy nói như thế nào. Hồi nãy thầy đâu có nói là liên hệ với luồng điển cái và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ một lúc đâu, thầy đâu có nói như vậy. Đó, trung tâm sinh lực nằm ở đâu, nãy thầy có nói rõ ràng ở trong cái bản thể mình là cái chỗ trước tiên là thầy nói ở bộ đầu, ngay cái đỉnh đầu, sau đó thầy mới nói là đưa lên cao một tấc, từ cái chỗ đó nó mới hòa với bên trung tâm sinh lực ở bên chỗ trung thiên đó, hai cái đó mới hòa với nhau. Tại sao thầy nói trung thiên mà thầy không nói ở tuốt ở trên kia? Tại vì những cái bước đầu á, của cái người, một cái hành giả mà được xuất ra rồi á, cái luồng điển nó xuất ra rồi á, cái luồng điển nó đi đầu tiên nó phải lên trên đó. Nó không thể nào đi cao hơn được, không thể nào qua được. Không thể nào qua được cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là tại sao? Là tại ông Ngọc Hoàng Thượng Đế á, khi mà ông chiếu điển xuống cho cái chân tâm của một cái người tu hành đạo á, ông chiếu từ cái trung tâm thế giới ông chiếu xuống. Tại cái lúc đó là làm việc cho ông rồi, ông chiếu từ đó cái luồng điển ông xuống. Ông có hỗ trợ, ông có hỗ trợ từ đó, chứ không phải ông hỗ trợ từ ở trên cái không không đại định nha. Là cái luồng điển nó mạnh lắm, cái bản thể dưới đây chứa không nổi. Cái sự thanh nhẹ, cái bản thể cỡ nào mà lấy cái luồng điển từ cái tuốt ở trên ở không không đại định xuống, chiếu xuống thẳng xuống bản thể chứ không nổi. Thầy nói là chịu không nổi, cái xác nó chịu không nổi, dù có tu luyện cỡ nào cái xác chịu không nổi. Chỉ có từ trung tâm sinh lực trở xuống thôi. Cho nên tại sao Ngọc Hoàng Thượng Đế em đi xuống trung tâm sinh lực càng không có trụ, ông ngồi đó để ông diện, ông chiếu xuống ở đây. Cũng như xuống điển cũng vậy, cũng ngay cả những người mà xuống điển của Thượng Đế cũng phải từ trung thiên, ổng chích một phần điển nhỏ xuống cho cái bản thể thanh nhẹ thôi. Chứ không thể nào lấy từ cái luồng điển tuốt ở trên không không đại định. Cho nên tại sao thầy cứ nhắc hoài cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là vậy? Tại sao thầy không nói là lấy cái luồng điển từ ở trên cái luồng điển của tuốt ở trên không không đại định xuống không nổi? Xuống đây là cái bản thể này nó chịu không nổi à? Chịu không nổi à? Nó chịu không nổi đâu, nó điên á. Tại nó rất là thanh nhẹ mà nó rất là nhanh, chịu không nổi. Cho nên khi mà xuống điển là phải xuống từ đó trở xuống, chứ không thể nào mà cao hơn. Thì từ đó, từ trung tâm sinh lực thì bắt đầu nó đi qua tới bắt đầu tiên giới là bồng lai đó, rồi mới lên tới hư không đại định, rồi mới tới không không đại định. Có nhiều khi bạn đạo nói đó thì bạn đạo nói thôi, chứ còn mình nghe đó mình phải nghe thật kỹ. Tại vì có những bạn đạo nói con đi qua tới cửa Nam Thiên rồi, rồi con bị đốt quá con dội trở lại. Muốn đi tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ cũng đã không phải dễ rồi, chứ đừng nói đi tới Nam Thiên. Cho nên những cái gì bạn đạo nói đó, mình nghe đó, mình đừng có dựa vô đó. Mình chỉ nghe ông thầy ông giảng những cái lời giảng của ổng. Đó là những cái lời giảng hồi nãy giờ mình học là toàn bộ là của Đức Thầy nói không. Chứ bạn đạo đâu đạt được đâu. Cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thấy ông thầy ông giảng không? Đâu có ai có thể nói được những cái đó. Những người mà không ra khỏi bản thể không thể nào mà giải thích được cái đó đâu. Không có đơn giản. Cho nên mình nghe là mình nghe kỹ như vậy để làm gì? Để thứ nhất là cho mình đừng có lạc đường. Cái thứ hai là người khác mà có nói không chính xác là mình có cái sự sáng suốt mình phân định được cái đó đúng hay là sai. Đó là cái mà em nhắc bạn đạo. Tại vì bạn đạo này thật sự mà nói, đặt những câu hỏi, toàn bộ những câu hỏi là học đặt một cách chung chung thôi. Thì nhưng mà cái này là nó có nhiều clip nên rất là dễ tìm. Chỉ có điều là bạn đạo chưa có quen cái cách theo cái khóa học của anh Bảo thì chưa có cái sự chính xác. Cần có cái sự chính xác hơn.
Là không có nghiên cứu những cái băng giảng ở trên sư đạo Du Di, thành ra cái kiến thức nó rất là hạn hẹp. Nhưng mà nhiều khi tưởng là mình đầy đủ rồi, cái đó mới nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Nhiều khi mình tưởng mình đầy đủ hết trơn mà mình không cần gì nhiều, cái gì mình cũng biết hết rồi đó. Nhưng mà mình biết mỗi thứ có một chút chút mà nó nhiều khi nó thiếu sót hoặc là nó không có chính xác á, thì lúc đó kể như là mình không có biết gì á. Những cái đó nó không có chân lý, là phải cái gì nó cũng phải chính xác và nó rõ ràng. Còn mình hiểu mơ mơ màng màng nó nguy hiểm lắm. Mà nhiều khi mình tưởng là đầy đủ rồi đó, cái đó còn nguy hiểm hơn nữa. Tại đạo nó là vô cùng, mình học bao nhiêu, mình khám phá ra được nhiều, mình càng vui bấy nhiêu. Ngày nào mà mình được nghe lại những cái băng cũ của thầy, mình khám phá ra những chuyện hồi đó mình không thấy, mình rất là vui. Tại mình biết đạo nó vô cùng, không phải mà hạn hẹp những cái trí phàm của mình tưởng đâu.
Nhiều khi mình nghe có một chỗ đó, cái mình bám vào đó, cái mình nói theo cái ý của mình á, mình nói thầy nói nhưng không phải. Thầy nói là nó có câu văn từ, từ ngữ của thầy nó có cái sự chính xác từng chút một. Cho nên thầy nói là lặp lại trật tự là vậy đó. Nếu mình lặp lại trật tự được đó, cái sự làm việc của mình nó rất là chính xác. Nó không có đại khái. Nó không có chữ đại khái. Ông Phật là ông không có chữ đại khái. Ông có cái sự chính xác chứ không có đại khái.
Trật tự là nó đòi hỏi cái chính xác chứ. Nếu mà nói tới cái trật tự là nó phải chính xác chứ. Nếu mà đại khái đâu có phải là trật tự.
Cho nên phải học cái cách lặp lại cái sự trật tự trong cái câu văn của mình để hiểu cho nó chính xác hơn và nghe nhiều hơn trên sứ đạo vô vi. Tại vì sứ đạo vô vi đã làm sẵn từng cái đề tài rồi, mặc dù nó có sự lặp đi lặp lại nhưng mà đâu phải dễ đâu. Nãy giờ hỏi toàn câu hỏi mà ông thầy nói hoài đó không đó, chứ đâu phải câu hỏi mới gì đâu, câu hỏi của xì luôn á. Nhưng mà muốn để cho nó vô
thầy đi rồi đâu có gì mới nữa đâu, toàn là đồ đã qua rồi,
đồ cũ không à.
Mình đối với mình nhiều khi mình nghe không kỹ, mình nghe lại cũng như là mới, mình vui lắm.
Khi mà mình nghe mà mình khám phá được cái lục căn lục trần mà nó cũng vui theo nữa. Tại vì mình dạy được nó, mình đủ cái triết lý để mình dạy được nó. Chứ nếu không mình hiểu hiểu mơ mơ màng màng á, đại khái đó, là mình khó huấn luyện nó lắm. Thì khi người khác mà hỏi lại mình á, mình giật mình liền. Giật mình liền là tại vì mình không có hiểu hết. Đây, câu tiếp theo cũng bạn đầu này hỏi nè. Tại sao trong cái chân ngôn của Sư Đạo Vô Vi á, có ghi là ùng ùng ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Chắc cái này là nhà in sai. Nhà in thì không in sai, cái này là hình ảnh nên in không thể nào sai được. Chỉ có người làm sai thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe con thầy nói cái gì, rồi mình sẽ nói thêm.
Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu chỉ có cái điển là chánh thôi. Sự sáng suốt là cái điểm. Cái thanh quan phân bình đầu óc của chúng ta phải có. Nhiều khi các bạn có một giấc ngủ yên lành, ổn định rồi, các bạn ngồi dậy suy tư một việc gì nó dễ dãi lắm. Và trong lúc động loạn kêu các bạn suy tư không nổi. Tại vì đầu óc của các bạn không có phân bình. Bạn ngủ một giấc là ổn định rồi, bạn dậy thấy nó khỏe. Và suy nghĩ một việc gì không có Phật dễ dãi lắm. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này rồi ta làm ổn định, các bạn sơ hồn rồi tránh các việc mạch cho thần kinh ổn định, rồi các bạn làm pháp luôn, hít sự thanh cao của trời đất, cả càn khôn vũ trụ đang chiếu xuống bản thể các bạn, và bạn chấp nhận mở để hóa giải những sự ô trực của nội tâm, thì các bạn mới thấy sự ổn định. Ổn định do trời đất đã có. Mọi vật đều ổn định, mọi hành động đều ổn định, mà người sai lầm bởi cặp mắt thịt mà thôi. Dòm xem tưởng cái việc đó động mà thế nó có gì đâu. Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đây. Chúng ta thấy rõ, ở Việt Nam gặp nhiều cảnh khổ, động loạn chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra đây cũng gặp bạn này gặp bạn kia, rồi đâu nó cũng vào đây. Thấy không? ung ung ao ao rồi đâu vào đấy. Sự minh định của Thượng Đế không có sai lầm, mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây sự lo và giảm thọ đó thôi. Chứ các việc các bạn giao cho Thượng Đế, các việc các bạn giao cho Thượng Đế dìu dắt các bạn tiến qua thì cuộc đời của các bạn khó mà đặng lợi. Bạn thấy rõ rồi, hành trình điêu luyện phần hồn của các bạn tiến qua là do Thượng Đế tạo. Những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng Thượng Đế cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả bài được ngày nào đó. Cho nên các bạn tu ổn định rồi các bạn cần trả bài.
Cho nên bà xã tôi nhiều khi tôi chặt, chặt bà nhiều lắm. Gần đây tôi cũng chặt bà hoài, chặt cho bà tức. Bà cũng lên cái chuyện đời bà nói, à bây giờ ông nghe ha, ông bây giờ tôi giết thoát liền đi. Tôi cho tôi bà ra bà, chặt anh nghĩ, chặt bị rồi. Rồi. Nhưng mà nói con khai đây thì không mở, chặt tôi tức thì rồi mà kéo lên thì mở. Thì không biết. À, thì nói ông tư mà ông còn giận ta, nó không tin đâu, nó đừng theo nữa. Thì thế chỉ suy nghĩ tập để dùng mà. Thế là người ta không phải giận mình. Để dùng lại thấy, y giận tôi, thì phải sửa chứ. À, tôi nói nhiều cái cũng ác lắm, không tin tôi đâu. Đó, ông, theo nữa. Thứ hai, dứt khoát đây. À, để suy nghĩ. Mình mở cho ta bây giờ làm sao lấy cái gì mở, lấy cái điện hay khi mà chọc giận lên cái điện nó nguồn lên rồi. Lên rồi cái thì cái từ điển của mình tới dạ. Chọc nó yên rồi, không có lo lắm. Thì nửa buổi cái gì cũng xong hết, không có cái gì hết. Mình cười lại cái mừng lắm, có gì đâu. Cho nên sau này các bạn cũng đi tới cái chỗ đó, nhưng mà mình phải làm. Chuyện phận sự phải làm. Ha, muốn trồng cái cây, muốn dung bón cũng phải làm. Công phu của mình là. Và tự nhiên cái điện nó bắt buộc tao đó, hay tao đó thì muốn áp đảo là mình cái gì? Châm xăng vô đốt rồi cái chập mở là đem cái trước điện đi mất. Thì gia đình nó vui lại cho em coi.
Rồi, anh Võ có nói gì không?
Đó, cái chữ ào ào rồi đâu cũng vào đấy á, thì thầy cũng nói, đi Eli nói cái quá trình của cái chữ này đi.
Đây là một cái lịch sử. Lịch sử. Đây là lịch sử thay đổi của vô vi. Cũng nhờ cái câu nói ùng ùng ào ào này, ùng ùng ào ào này, khoảng năm 2019 em có ra cái đề tài này rồi. Em cũng nói là cái đề tài này nó cũng xưa lơ xưa lắc rồi, tất cả một số bạn đạo không có để ý. Thì bây giờ em nói lại. Thứ nhất, ùng ùng ào ào, thật sự thầy có nói ồn ồn ào ào, cái đó có, cái này mình không phủ nhận, có nói, không phải là không có nói nha, cái này có nói. Cái gốc của thầy đó từ năm 1972 đến năm 1979, những cái clip này thầy nói là thời gian đó là thầy ở Việt Nam mà mới qua bên Canada thì thầy dùng chữ ồn ồn ào ào rất là nhiều. Tại vì lúc đó thầy ở Sài Gòn, cái gốc thầy nhiều. Thấp của thầy, lúc đó thầy ở Sài Gòn nhiều năm thì thầy phải nói cái ùng ùng ào ào. Khi mà người Nam mà nói cái chữ ùng ùng ào ào nó rất đơn giản và rất là dễ nghe, cái là biết liền à, người Nam họ hiểu liền. Thì có thể vùng miền khác người ta không có quen cái lỗ tai thì người ta nghe nó ồn ồn thì mới đúng. Nhưng mà cái ùng ùng ào ào thì nó có hai cái điểm khác nhau. Ùng ùng là khi mà mình làm cái gì đó kéo đến một cách liên tục và có sự chuyển động thì nó gọi là ùng ùng. Cũng như báo ở Việt Nam hay báo bên Mỹ nó cũng có nói đó, nói là người dân thành phố ùng ùng kéo về miền quê. Cái chữ ùng ùng nó rất là nhiều mà rất là phổ biến, đánh chữ ùng ùng ra quá chừng luôn. Tại người Nam họ quen cái từ này rồi, không có gì mới lạ cả, không có gì mới.
Chuyển động cái, rồi.
Dạ. Cũng như cái gì mà nó, mưa gió bão bùng á, nó làm dữ dội phá nát tan một cái vùng nào đó thì thầy cũng có nói, và những cái chuyện đó nó ở ngoài đời nó cũng có nói. Cái gì mà nó làm cho ùng ùng ào ào thì rồi sau đó nó cũng yên lặng mà thôi. Cũng như vợ chồng mà cũng hồi đánh nhau hoặc là cãi nhau một hồi ùng ùng ào ào thì nó cũng phải kết thúc thôi. Còn cái ồn ồn ào ào là tại vì sau cái thời gian đó ông thầy ông qua bên Canada trở đi qua Mỹ thì ông tiếp xúc rất là nhiều người Bắc, thì ông đổi lại cái kiểu nói đi, ông nói ồn ồn ào ào, nhưng mà sau năm 92 trở đi ông lại nói lại ồn ồn ào ào, không có nói,
ông trở lại cái gốc cũ của ông ha.
Dạ, thì cái ồn ồn ào ào là tại vì chắc thì nghĩ là nó giống nhau nhưng mà thật sự nó không giống nhau. Ông Phật á, những cái từ nào trên kia đem xuống á, thì ông nói cái từ của ông rất chính xác, mình phải học cả đời không xong. Nhưng mà cái từ của đời á, là tại vì ông thầy ông không phải là người học tiếng Việt, cho nên đâm ra đó mình không có bắt từng chữ trọng được. Ông nói mình chấp vô chữ ha, rất là nhiều chữ mà ông nói mà người ta phải nói luôn á, Bồ Tát là tắc tê chứ phải tắc xe đó, nhiều chữ lắm. Vấn thân rồi đó, vấn thân trôi vạt rồi đó, quầy xéo rồi đó. Những cái đó là mình không có chấp không thể được.
Ra cái góc hồi đó ông nói trúng, ông ở Sài Gòn, ông ở Việt Nam ông nói trúng, nhưng mà tại qua đây ông tưởng đổi lại nó trúng hơn, mà thiệt ra đổi lại là nó sai mà ông biết.
Cho nên cái câu nói của Đức Thầy đó là nó là ùng ùng ào ào, là cái gốc. Khi mà cái năm 2018 á, 2018 á, thì em có một cái cuốn chân ngôn ra, thì em viết cái câu này thì có nhiều người phản đối, nhưng mà trong đó một người phản đối nhiều nhất rồi nó mới ra lịch sử làm cho anh Bảo mất anh cái vé máy bay ủng quá. Cũng vì cái câu nói này mà cái người người ta không có chịu, thì em mới ra cái đề tài đó để nhắc nhở cho mình, cũng như nhắc nhở cho những người nào chưa nghe hết thì nên nghe cho nó kỹ lại. Cái chữ nào của thầy có đó, Elise mà đưa ra là phải có clip đi theo. Chỉ có điều cái thời gian mà lúc mà cái người đó hỏi đó, thì Elise lúc đó là đang làm cái việc khác, phải làm nguyên cái video, cho nên rất là bận, thì phải gửi không có đúng clip, thì người này mới dựa lên đó mà kiếm chuyện. Nhưng mà thôi, cái đó là chuyện đời, cũng không có gì, cái đó là cái duyên mà thôi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, khi nghe băng là phải nghe cho kỹ, mình hãy kết thúc, mình hãy kết luận đó là đúng hay sai. Không có nhà in nào sai hết, chỉ có người làm sai mà thôi, và người nghe không có đủ thì sẽ là sai. Nhưng mà nghe băng thầy là thầy nói khi nghe một năm là cái trí mình mở, là cái sự thanh nhẹ mình rất là nhiều, mình hiểu rất là nhiều, mình đào sâu được nhiều cái chân lý, những cái triết lý lắm, chứ không phải mình nghe xong rồi mình chấp. Nghe xong chấp có nghĩa là nghe không đủ và nghe ở một góc độ mà thôi, thì cái chấp nó cứ chấp chồm chồng chấp hoài, mà cái chấp nó đi đến cái ghim gút, và cái ghim gút nó dễ có những cái phản ứng lắm, nó có những cái phản hồi á, nó khó chịu trong người, nó phản hồi liền. Cho nên phải cẩn thận trong những cái lời nói của Đức Thầy, là phải nghe thật kỹ và hiểu thì hiểu cho nó tận nơi tận gốc. Nếu mình không hiểu thì mình sẽ hỏi thêm, chứ không được kết luận là người này sai, người kia sai, hoặc là nói ở chùa sai. Cái đó mình không có được nói. Cái chùa có chuyện của chùa, cái chuyện của mình là mình sửa mình, chứ không phải sửa cái chùa.
Tất cả là do Thượng Đế đem xuống mà.
Tất cả ở thế gian này đều do Thượng Đế sắp đặt, không phải chuyện của mình. Mình nghe băng làm sao mà đi tới sự thanh nhẹ, mà mình càng thấy mình câu hỏi mình càng ngày càng phong phú hơn, cho nhiều người học thêm hơn, thì cái đó là hay. Cho đó là em rất là vui á, em cái rất tâm, là mừng.
Cái tâm cởi mở thanh nhẹ, cái đó là quan trọng.
Dạ, bạn đạo nào cởi mở thanh nhẹ thì đặt những câu hỏi rất là thanh nhẹ, và rất là nhiều cái đề tài để em đi đào sâu, em phải đi kiếm tìm để mà cho bạn đạo nghe. Đó là cái mà em rất là vui, nếu mà bạn đạo có cái tánh cởi mở. Còn có những bạn đạo mà nghiêm cúc á, thì cái sự phản hồi nó có. Cho nên đâm ra
cái điện nó nhạy lắm, mình chỉ cần nghe cái cách đặt câu hỏi là mình biết cái người đó kẹt ở chỗ nào, thông không thông. Qua cái cách đặt câu hỏi thôi là mình có thể hiểu được.
Dạ, cho nên khi mình đặt câu hỏi mình không hiểu, nó khác với lại mình sửa người ta, hai cái nó khác nhau chứ.
Mình muốn bắt chẹt người ta thì nó khác, còn mình muốn hỏi gì mình thắc mắc, mình muốn tìm hiểu thì nó khác.
Dạ.
Bằng chút xíu thôi à, mình đọc qua là mình biết là kẹt hay là muốn hiểu. Hay
dạ.
Là không. Dễ lắm. Mình quen rồi, nó rất là dễ. Nghe qua đặt cái câu hỏi là mình biết kẹt hay là muốn tìm hiểu thêm hay là muốn học hỏi thêm nữa khác.
Dạ. Chúng như đặt câu hỏi tại sao chứ Sư Đạo Vi để cái hào quang trên đầu Đức Thầy là cố tình nói là chùa sai. Đó là tại sao tuần rồi em đã trả lời rồi. Thì câu này tiếp theo của bạn đạo đó, và có hai câu như vậy. Có nghĩa là cái người này kẹt rất là nhiều, không có giải tỏa được. Cho nên cố gắng cái pháp phải hành cho nó chính xác, và cái chương trình hành cũng vậy. Tại vì mình muốn phổ cho những người khác, muốn giúp cho những người kế tiếp, là bản thân mình trước mình chưa có hiểu thì mình không thể nào mình nói cho người khác hiểu được. Mình không có ảnh hưởng được cái người kế tiếp. Trời, cái câu này câu khó nhất. Câu này là câu khó nhất. À,
câu của ai mà khó quá vậy?
Đó, câu này câu của anh Bảo nè. Ông thầy này là ông khó lắm á. Bạn đạo hỏi cỡ nào em không sợ, chứ em sợ nhất là của anh Bảo nha. Không đủ lý là ông Bảo ông cho học bài tơi tả đó. Bạn đạo chưa có làm việc với anh Bảo chưa biết. Em đã học với anh Bảo nhiều rồi em biết. Học với anh Bảo là học te tua đó. Rồi bây giờ anh Bảo đặt câu hỏi. Nhâm mạch và đốc mạch Bây giờ mình sẽ nghe cái này rồi em sẽ nói nha. Tại cái bài này là cái bài mà tất cả mình phải hiểu cho rõ. Thì tại vì có những cái lúc thầy thay đổi thì mình phải hiểu tại sao thầy thay đổi. Bây giờ bạn Đạo với anh Bảo nghe kỹ rồi sau đó mình sẽ nói thêm.
A là cái chuyển chạy thận thủy này. Cái thận này đó, thủy điện đường vào rút nó mở cái động mạch từ làm pháp luân. Rồi nó tống từ ở đây nó đi lên. Lên đây. Chạy tới cái đầu môi là đốc mạch. Nghe không? Rồi bắt hít thét á, đốc thông á, nhâm nó cũng thông. Tiếp tục là thông. Nghe không? Dưới phải đổ đúng, phía dưới thế nè. Thì nhâm đốc tương thông á, là nó chạy cái bánh xe tròn. Thì bắt nhắm con mắt là nó xuất ra. Đó là cũng như cái xe đưa bắt đi. Là thấy, mình thấy nó xuất rõ ràng, đi một vòng đi ra. Thì khi mà cái vòng mình đi ra, thì cái vòng pháp luân của cái vũ trụ nó đang chuyển. Thế khi mình ở đây mà xuất ra cái trên hút nó rút đi, cho nên nhắm con mắt đi liền, đi tới nơi liền. Chứ nếu mà ở trên nó không rút, cái luật nó không đặt như vậy thì mình không có đi được. Cho nên khi mà bắt giáng lâm xuống thế gian, cái xác này nó hút cái hồn, nó bắt lo âu theo cái hồn. Và bây giờ mình tập trung ở đây, nó xuất ra, nó đi ra, trở về với thanh nhẹ. Đó, thì cái bên trên cái pháp luân không có rồi bác làm nó không có đáp ứng. Sao? Cho bây giờ mình biết ở cái vũ trụ có, bây giờ mình làm để cho nó đáp ứng, nó hút mình đi lên. Sao?
Một người đàn bà sanh đẻ mất hẳn trung khí, người đàn ông đã cưới vợ rồi nó sẽ mất trung khí. Cho nên phải khôi phục cái trung khí nó mới trở được về sự sáng suốt và thanh nhẹ. Thì phải từ từ chứ không có thể nôn được. Nhiều người quá nôn và làm quá sức và nín thở thì nó trở nên cũng như luyện võ mà nội công mà thôi. Nội công không phải giải thoát. Nội công là để tập cho một phần cơ thể để chống trả cú đấm đá mà thôi. Còn cái này là mình mở đường để giải thoát cho phần hồn. Thì chúng ta phải hít vô từ từ và thở ra từ từ. Rồi lần lần nó mới gia tăng, nó mới mở cái đất mặt từ ở xương khu này mà nó chuyển lên tới trên này còn đất mặt ngồi trời. Còn nhâm mặt từ đây xuống dưới cái âm hội, dưới cái ngọc hành nó có cái chỗ âm hội ở đó. Cho nên chúng ta thông được cái nhâm đất đó, thì lúc chúng ta nhắm mắt cái luồng điểm nó chạy, nó đổi cái chu lực nó như thế này, nhắm và nó rút là đi mà. Đó, cho nên khi nhắm mắt thấy của người thanh nhẹ đó là đã đạt được nhâm đốc tương thông, thì không có cái bệnh gì đáng kể ở trong mình và sẽ có tiêu diệt được nhiều bệnh phức tạp đã từ lâu.
Hôm nay con xin trình bày về pháp luân thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con gom góp các câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn khoa học của bên Thục Nâng và gần đây những băng giảng của thầy, thì hành giả thở pháp luân thường chuyển có ba cách. Có lúc thì thầy giảng hết phải mạnh, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hết mạnh, đúng như vậy không?
Vô thì phải hít. Khi mà tu lâu á, cũng hít, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái tập quán hít vô. Hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Cho nên ta giới hạn đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, trong khi hít quá như đơn điền, như là đi học nội công. Cái đó là khác, cái đó là tập thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ, nó khai mở cái luân xa ngay trung tim trái cực. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ sinh sống lên tới khối óc, tới mô trên là đốc mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy.
Năm ngoái thầy có nói là ta đi là chỉ cần hai luồng điển nó giao với nhau rồi mình trở về với con số không.
Cho nên hai cái luồng điển, hai cái luồng điển khởi điểm từ cái đốc mạch là phía sau đó,
chuyển lên đây, rồi từ đây nó giao với cái nhâm, hai cái nó nhâm thành làm cái xích, nhâm đốc mật thành cái xích là đi lên. Cho nên mình nhắm con mắt rồi nó rút đi lên, thì hai cái nó đi chạy. Cái đó là hai xuất điểm, tìm được một giao điểm là đạt tới thanh. Cho nên người đời nó không đạt được hai cái đó, còn ma tới nhập sát dễ lắm.
Anh Bảo muốn nói gì không?
Không, gì đi nói đi.
Rồi, có nghe không anh Bảo?
Nghe nói đi.
Đợi chút xíu nha, tại em phải lấy cái... Rồi, hồi nãy thầy có nói á. Rồi, thấy không anh Bảo?
Đấy.
Hồi nãy trong cái clip đầu tiên đó, thì nói về cái chỉ, anh thầy có chỉ về cái giao điểm của cái phần chỗ từ chế thận. Chế thận ở sau cái lưng của thầy ha. Thì chỉ từ cái thận đi lên tới cái đỉnh đầu qua tới cái môi trước. Rồi cái nhâm đốc đi từ cái này đi tới thận thủy, đi tới cái chỗ phía sau trái cật. Đó là hai cái điểm. Mà cái xuất phát điểm của nó đó là từ chỗ cái thận thủy. Đó là cái clip đầu tiên. Nhưng mà cái clip thứ hai đó, thầy nói từ cái xương khu. Từ cái chỗ xương khu á là cái chỗ này. À, từ cái đốt cuối cùng của mình nó đi lên tới phần trước á. Đi tới cái môi trước.
Người nhắc cái huyệt hội âm ở dưới.
Dạ, rồi cái từ cái nhâm đốc á, ấy nhâm mạch á, thì đi từ đây đi qua cái ngọc hành, rồi đi qua cái hội âm rồi mới đi lên, phía sau đi ra cái phần tới cái xuyên khu. Đó là cái clip đầu tiên và cái clip cuối cùng năm 1980. Tại sao thì em theo em á, thì những năm trước năm 1985 á, thầy có châm cứu. Thì theo cái y lý năm 1994 cũng thầy cũng có nhắc, mà không có nhắc về cái đốc mạch. Nhưng mà cái thời gian đó thầy châm cứu á, thì theo cái đông y ngoài đời đó, cái đốc mạch đó là đi từ cái xương khu. À, đi xương khu đi tới cái môi trước, đi từ cái xương khu ở dưới sau lưng của thầy á, đi tới cái môi trước. À, đối với cái đông y. Nhưng mà sau đó đó thì thầy có nói là cái phần sau á, những cái clip sau á, thầy nói là có hai xuất điểm tìm một cái giao điểm á, thì cái đó là ngay cái trung tâm trái cực. À, tại cái chỗ này là cái thủy khí, là cái chỗ này là phải thủy điển tương giao. Thì cái khi mà thầy nói cái rúng á, rất là quan trọng, nó liên hệ tới cái thận. Khi mà ép cái bụng này vô á, đẩy cái trái cực, thì hai cái này nó mới xung cái điển nó lên trên cái đốc mạch. Thì cái chỗ đó là cái điểm giao nhau, đó là cái xuất phát điểm, cái điểm ở phía sau lưng thầy đó, đi lên tới phía trước. Khi mình lấy sợi dây, nếu mà nói ở đời mình lấy sợi dây mình đo, mình thấy từ cái chỗ cái thận mình đi lên trước này, môi trước này á, nó bằng với lại cái phần ở đó đi với cái môi sau nè. Còn nếu mà lấy cái sợi dây mình đo từ cái chỗ cái xương khu đó, nó dài hơn, cái đốc mạch nó dài hơn. Nhưng mà cái điểm quan trọng là hai cái xuất điểm, tại vì cái gì cũng có cái xuất điểm. Cũng giống như hồi nãy em cho nghe cái ba cái chốt đó nó mới giao tới ngay giữa trung tâm chân mày. Thì bây giờ cái pháp luân thường chuyển, cái xuất điểm của nó cũng lên cái chỗ trung tâm trái cực, đó là cái thủy khí, cái xương sống đó. Tại vì thầy nói đó, cái rúng nó rất quan trọng đối với cái thận, và cái thận nó cũng rất là quan trọng tới cái khối óc. Tất cả hai cái điểm này mà nếu mà nó không có liên hệ với nhau á, thì cái điển nó không sung lên. Cái bụng mà lộn xộn, cái điển nó cũng không sung. Mà cái thận lộn xộn, cái điển nó cũng không lên. Cho nên cái ngay cái xuất điểm tìm một giao điểm, có nghĩa là hai cái chỗ này, từ cái chỗ trung tâm trái cực đi lên phía trước, môi trước, và cái chỗ này đi qua cái chỗ ngọc hành, và đi tới, qua cái hội âm á, đi tới cái chỗ, ngay cái chỗ trái cực này đó, là hai cái điểm đó nó xuất phát, nó tìm ngay cái chỗ cái môi, nó nhập lại. Thì lúc đó cái huệ tâm mới khai. Thì cái dòng pháp luân của phía trên á, ở đây không biết là thấy không anh Bảo. Cái dòng pháp luân của phía bên trên á, cái dòng pháp luân này đó, hai cái dòng này nó hòa với nhau nè. Khi mà cái hai cái dòng này nó nối lại với nhau á, âm dương tương hội rồi đó, thì hai cái vòng này nó nhập lại với nhau á, thì nó rút đi lên, thì cái hào quang nó tỏa sáng. Lúc nào cái hào quang nó cũng sáng, là huệ tâm khai là vậy đó.
Cái luồng điển của đốc mạch nó lên trước rồi nó mới đẩy xuống dưới cái nhâm mạch nè.
Dạ, khi mà cái đốc mạch mà bắt đầu nó sung lên cái bộ đầu mình rồi đó, là có cái rút, thầy nói nó có cái ríu lên rồi đó. Rồi khi mà cái đốc mạch mà nó chuyển chạy á, nó đi lên tới cái môi trước á, thì cái nhâm độc tự nhiên nó chuyển động.
Nó đẩy
cho cái kia. Nó làm cho cái kia nó rung động, bắt đầu rung động thì bắt đầu cái nhâm độc nó nối liền với cái đốc mạch. Thì hai cái đó nó nằm ở sau lưng ngay cái chỗ trái cực này nè. Hai cái xuất điểm đó nó mới đụng với nhau ngay cái miệng nè, hai cái miệng mình nó khép lại đó. Thì tự nhiên cái dòng pháp luân của trên nó kéo, nãy thầy có chỉ đó, hai cái dòng pháp luân nó phải kéo đi lên, thì cái huệ tâm nó tự động nó khai ra, nó phát sáng hoài vậy đó.
Như là có thể mình phải nói ra hai cái cho nó rõ ràng. Khi mà người ta nói theo đông y á, thì nó đi từ cái xương khu tới trước môi trên, rồi từ cái âm cái nhâm mạch nó đi từ cái môi dưới cho tới cái hội âm á, là theo đông y á, như vậy.
Dạ.
Đúng không? Còn nếu mà thầy cắt nghĩa sau này về điển quang mà khai thông á,
dạ,
phải đi từ cái cặp, tại vì ở dưới cái cặp á không có cái gì khai thông hết á.
Dạ.
Đi từ cái, nếu mà tích cắt nghĩa về khai thông điển quang á, là nó đi từ cái điểm nói của nó là ngay chỗ cái cặp phải vậy không?
Dạ, cho nên theo cái y lý đó thì nó đúng theo cái đông y của đời. Tại trước đây thầy đi châm cứu thì thầy phải dùng cái chữ xương khu. Nhưng mà sau này thầy không có nhắc xương khu nữa.
Ừ.
Giống như nhâm đốc tương thông em có ra rồi đó. Tất cả các clip thầy nói đốc mạch phải khai trước. Mà đúng là vậy, tại vì mình làm tất cả đều nằm ở trên bộ đầu trước. Còn mới tới pháp luân thường chuyển. Mà những cái này là toàn là phía bên trên cơ mà. Chứ còn có một clip duy nhất á, là thầy nói là những năm trước 78 thì thầy có nói là cái nhâm đốc khai trước. Nhưng mà thực tế đó, sau này thầy thay đổi. Thầy có thay đổi nha. Thầy có thay đổi thì thầy nói là đốc mạch là khai trước. Thật sự, tại vì cái luồng điển mà mình khi mình rung, rung là cái phần này trước chứ. Cái phần này nó phải khai trước.
Nhờ cái pháp luân nó đẩy, nó ép làm sao để nó tông lên là từ cái đốc mạch đi trước.
Dạ, cái đốc mạch nó phải đi trước, nó làm cho quản thể mình rung rung rồi khi đó nó mới lên tới cái đỉnh được.
Ba thì nó dễ hiểu hơn, thì nó dạ. Mình thấy nó hợp lý hơn là sao đó nó đi nó chạy được rồi nó mới đẩy xuống dưới cho cái nhâm mạch nó chạy theo luôn.
Dạ, cho nên khi mình em hiểu như vậy đó, nhưng mà cái sự chính xác 100% thì em dám kết luận, nhưng mà em biết là thầy có thay đổi. Sau này thầy nói tất cả đều nằm ở dây trung tim trái cật, rất là nhiều clip em đưa ra trong cái phương pháp công phu tiếp theo thì nó có 5-6 cái đề tài về phương pháp công phu ấy, thì nó có nói rất là nhiều về cái đốc mạch. Thì bằng đạo nghe thì nghe rất kỹ đi, thì thầy nói tất cả đều nằm ở trong cái trung tâm trái cực. Cái chỗ đó là chỗ rất là quan trọng, cái chỗ đó là thủy điển tương giao và cũng là cái thủy khí, hay là mình nói đúng hơn là cái giao điểm, hai xuất phát điểm. À, xuất phát điểm nằm ở cái trái cực, nó sung lên cái môi trước và nó nối liền với cái này, hai cái này nó nói với nhau thì cái huệ tâm mới khai được.
Thành ra có nhiều cái clip bạn đạo tới hỏi thầy là hỏi theo đông y phải không?
Cái không có, chỉ có một clip duy nhất là thầy nói ngồi lúc phương pháp công phu thôi chứ không có ai hỏi. Thật sự mà nói em cũng cần có bạn đạo hỏi.
Nhưng mà không có ai hỏi.
Không ai hỏi trơn á.
À.
Tại vì lúc đó nếu mà anh Bảo có coi cái clip năm 1980, cái thời điểm anh Bảo ngồi kế thầy là thầy anh Bảo hỏi liền rồi.
Đâu có hiểu gì đâu, lúc đó còn ngáo thấy mồ.
Cái đàn Bảo nói em không dám nói.
Cái lúc đó còn ngáo thấy mồ, đâu có hiểu đạo.
Dạ, cho nên
rồi thiền u vậy thôi.
Em cũng không dám chắc 100% là mình đúng, nhưng mà em biết tất cả sau này nói về cái trung tim của trái cực và cái clip mà thầy nói hai xuất điểm tìm một giao điểm thì mới biết được đó là cái giao nhau của nhâm đốc để mà nó phát sáng là nhờ cái clip đó.
Ha. Mình cứ nghe tiếp coi có gì hay hơn không.
Dạ, khi nào có cái gì mới nữa, thầy có thay đổi gì mới nữa thì em sẽ nói, nhưng mà em nghĩ chắc không có đâu. Sau đó thì thầy không có nói nhiều về cái xương khu nữa. Rồi, câu tiếp theo. Hy vọng là bữa nay mình giải phóng hết nhiều quá. Rồi câu tiếp theo, nguyên lý trung dung. Bây giờ mình nghe ông thầy nói nguyên lý trung dung là gì ha. Theo anh Bảo nguyên lý trung dung là gì?
Nguyên lý trung dung là không theo bên phải, không theo bên mặt, chỉ cái đường giữa mới đi tới vô cùng.
Đúng rồi, cũng có cái gì mà nó đặc biệt ha. Nhưng mà thôi bây giờ mình nghe đi rồi em tại sao.
Hồi nãy thầy nói mình pháp thiền của mình cái gì nó cũng ngay trung ương hết là vậy đó.
Trung tâm á, ngay trung tâm á.
Trung tâm á.
Ngay chỗ cái rúng, ngay chim chim chân mài, ngay đỉnh đầu á, tất cả những cái đó là trung tâm trái cực đó nha. Có cái thầy nói trung tâm trái cực, đó những cái điểm mà nó xuất phát.
Biết ta đi, mình đang ngồi đây mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình đó. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy nên. Cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày tới 12 tiếng đồng hồ, mày muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về trung dung ấy, thì mình được giải thoát, mà mình là theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị kẹt hết. Mà mình hướng thượng thì đi về cái nguyên lý trung dung, không có bị kẹt. Nó chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về cái mình có cái pháp niệm Phật nó phải đỡ. nó mới dùng được. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đó. Tôi phải tu, tôi phải hành và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo, rõ ràng mình nói láo không đúng. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài. Nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên như vậy, ông Phật như vậy, ông thầy vậy. Rồi rốt cuộc rồi mai cũng bị nhiêu chuyện đó là mình bị gạt. Thế mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây. Còn không tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó. Mình chính mình thu về đó lại. Mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về tranh chấp. Mà cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này, ghét đứa nọ, cái đó không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiền. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương. Thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rác rến, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dưỡng nữa. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy chưa?
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao nói nguyên lý trung dung?
Trung dung là mình không có bị kẹt một bên á, mình nghiêng qua bên phải, nghiêng qua bên trái là nó dễ bị kẹt lắm. Trung dung là mình mới đi thoát, mình mới đi xa được.
Bây giờ nói rõ như thế này, cái chữ nguyên lý á, của ông thầy Sùng rất là nhiều. Ở đời gọi là nguyên tắc, không có gì mới cả. Chỉ là mình nghe thì mình tưởng là nó dữ dội, nhưng mà không phải, nó chỉ là cái nguyên tắc thôi. Ví dụ như thầy nói là nguyên lý tha thứ và thương yêu. Cái nguyên tắc của tha thứ và thương yêu là cái gì? Có tha thứ mới thương yêu được. Còn nếu thương yêu không thì nó không có đạt được cái gì hết. Nó chỉ có đem tới sự ghen ghét mà thôi. Cái chữ nguyên lý của ông thầy á, là chữ đạo. Thì cái đời á là dùng nguyên tắc vậy thôi, cũng như mình nói mình đi tới đó mình phải mua vé là vậy đó. Cái nguyên tắc, ví dụ như mình đi máy bay phải mua vé, phải khám PCR rồi.
Những cái nguyên lý là những cái mà nguyên, những cái chân lý mà nó không có thay đổi nhiều á, nghĩa là từ xa xưa tới giờ nguyên lý nó vẫn là chứng minh nó như vậy hoài, nó không có thay đổi, là kêu là cái nguyên lý từ nguyên thủy.
Nguyên tắc á, từ nguyên tắc đó anh Bảo. Cái nguyên tắc, ví dụ như thầy nói là nguyên lý của dấn thân hy sinh và đạo đức là như thế nào? Dấn thân là phải thực hành, hy sinh là tánh hư tật xấu. Đạo đức có nghĩa là trở về phần hồn, thì đức có nghĩa là mười phương chứng giám, bề trên chứng giám, ông trời ông chứng giám. Có nghĩa là cái nguyên tắc đó, cái nguyên lý đó là như vậy. Cái nguyên lý thầy dùng rất là nhiều nha, thầy dùng rất là nhiều. Em cũng đã ra đề tài này rồi và cũng còn rất là nhiều nha. Thì cái nguyên lý nó là nguyên tắc vậy thôi.
Nó có thể là nguyên thủy nó như vậy không? Từ nguyên thủy như vậy, cái nguyên tắc từ nguyên thủy nó như vậy.
Thì ngày xa xưa tới giờ ông trời ông ra mà, cái nguyên lý cũng là cái chân lý của ông trời ông ra mà.
Cái chân lý từ xa xưa tới bây giờ, nguyên lý là từ xa xưa nó đã có rồi mà nó cũng có thay đổi.
Dạ, thì nó là như vậy đó. Ví dụ như giờ thầy nói, bây giờ ông nói vậy nào, ông nói nguyên lý sanh tử luân hồi. Thì mình biết sanh tử luân hồi là mình hiểu rồi.
Cũng như là
sanh trụ ngoại diệt, vậy đó là cũng là nguyên lý không á.
Cũng như cái nặng làm đất, nhẹ làm trời, nó cũng là
nhẹ làm trời, nặng làm đất đó, đúng rồi đó.
Nó không có thay đổi được, xa xưa tới giờ nó vậy, từ nguyên thủy tới bây giờ nó không có thay đổi.
Nó là cái nguyên tắc, nó như thế nào? Ví dụ thầy nói là nguyên lý của Bắc Tiên là gì? Là nguyên tắc của Bắc Tiên là cần cái gì? Nó có nhiều lắm. Đó là những cái đó là mình hiểu thêm về cái nguyên lý mà thầy cũng hay sử dụng cái từ. Cũng như thầy nói chữ minh triết hay là thầy nói chữ chân lý, nó cũng từ chân lý mà ra mà thôi, là của ông trời ông ra mà thôi. Thì mình nghe thì nó sợ, nhưng mà trong những cái nguyên lý đó, thì nó có những cái nguyên tắc của nó. Nguyên tắc của nó là như vậy đó.
Cái trật tự của nó.
Thầy cũng có nói đó. Cái này em cũng chắc cho nghe rồi đó. Rồi, câu này vui nè. Cái câu này để em kết thúc cho trước khi trả lời những câu tiếp theo. Trong cái tay du ký đó, thầy có nói cái câu là trong người của mình đó là tìm ra tâm tạng và ngộ không, cũng như trư bắt giới hay sa tăng gì đó nằm ở đâu. Bây giờ đố bạn đạo nè. Thầy nói đó, bây giờ tâm tạng là ai ở trong cái bản thể mình?
Giờ mở mic ra.
Dạ, bằng tâm tạng nè, ngộ không nè, chư bắt giới nè. Cái này em có nói một lần, nó lâu lắm rồi đó. Chư bắt giới nè, sa tăng, đó, là cái gì trong bản thể mình. Nhiều người mới kết thúc được nha, cái này phải nhiều người mới được. Bây giờ mỗi người nhớ một chút, mở mở cho bạn đạo.
Đó rồi đó.
Rồi, bạn đạo nói đi, sa tăng là gì, tâm tạng là gì, ngộ không là gì, chư bắt giới là gì trong cái bản thể của mình.
Chư bắt giới là bao tử. Ăn nhiều
bao tử. Rõ gì nữa không?
Tâm tạng là phần hồn. Tâm tạng là phần,
là phần hồn. Rõ gì nữa không?
Đúng. Tôn ngộ không là ai?
Tôn ngộ không là ai?
Là cái gì?
Tôn ngộ không là trí.
Rõ gì nữa không?
Người bắt giới là gì?
Giới là thành thủy phải không?
Bắt giới là gì?
Bắt giới là tánh.
Bắt giới sa tăng là gì?
Sa tăng là
gì? Có ai nhớ gì không?
Đó, con đó nói, con nói mà quên hết rồi.
Ồ, cái đó là cái để mình là gì, là gì? Ai nói?
Lục căn lục trần nữa.
Lục căn lục trần ai nói vậy ta? Quyệt hả? Lục căn lục trần. Rồi, bây giờ mình nghe ha. Giờ mình nghe nha. Cho nên ra nghe băng là như vậy đó. Nghe để mình nhớ đó.
Tôi nói anh có đọc Tây Du Ký chưa?
Bé đọc rồi.
Bé đọc rồi. Tây Du Ký ở đâu?
Nó phải vô vi.
Nó vô vi nó ở đâu?
Ở Thiên Tiên Điện Tiên hết. Nó phải vô vi là hết. Tây Du Ký của... Xin lỗi tôi nhớ chuyện phong thần. Tây Du Ký. Điện Tam Bình Kinh. Cái lấy kinh vô tử. Các bạn phải Tây Du Ký. Có...
Rằng tụi tôi ngu không có biết sách nhiều, nhưng mà tôi Tây Du Ký là nó ở trong anh.
Nói.
Bây giờ anh về tìm ra tâm tạng, anh tìm ra ngộ không, bữa nào anh cho tôi giới thiệu mấy ông đó cho tôi biết. Tìm ra trư bát giác trong anh, tìm sa tăng trong anh, tìm mỹ nữ trong anh, tìm ra tam tạng thỉnh kinh nơi nào.
Cái này là bị sao Tây Tạng.
Như chuyện ngộ không mà bị xích cái dầm kim cô đó thầy. Hay vô thì cần nghĩ hay quá mà kể. Hay là tôn hành giả mà bị đè xuống dưới ngủ ngủ hành sân á. Trời ơi hay quá. Hồi nhỏ đóng lâu là vậy.
Nhưng mà ở đâu bây giờ? Đi ngủ hành sơn đề, thằng ngủ không biến đủ phép, rốt cuộc cũng biến ngủ hành sơn đề. Tôi không nói. Tôi chưa. Cái đó là những người tu thành đạo viết ra, không phải có ông tâm tạng đâu đi kiếm cho mất công tốn tiền xe vào.
Tâm mình giả là cái trí mình đó. Làm sao lắp chấp. Biết mình biết nó đẹp hơn kia, nó hay quá.
Họ không chịu đem vô. Rồi sau này bàn thờ cũng đem vô, ông Phật cũng đem vô, cái gì cũng đem vô đây được hết. Biết đem vô thì biết hưởng và thấy rõ chân đi. Mà không đem vô thì lang bang rì rì. Thầy lại nó nói lang bang rì rì.
Cái Tây Du Ký là cũng như là Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới, đó là trong bản thể của mình ở đây thôi. Tâm tạng là về phần khôn, Tôn Ngộ Không là phần trí, Trư Bát Giới là cái phần vía đó thôi. Đó. Rồi cái Sa Tăng là cái ý ác ý đó, tâm tối đó. Thì tất cả là những người tu thiền, nó mở rồi, rồi cái nó mới giờ không biết làm sao mà để dịu dắt cho người ta tu. Nên đặt ra một cái chuyện ly kỳ rất hay, mà khi các bạn xem Tây Du Ký rồi, các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới giai đoạn một. Trời ơi, ông Sa Tăng đang nghĩ phẫn, bị con gái nó cám dỗ nè, tôi cũng vậy. bị con gái cám dỗ làm động thì tôi phải niệm mau mau niệm Phật. Cái trí tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn phá, cái nào tôi cũng muốn hơn. Đó là cái trí tôi. Thấy không? À, rồi cái vía tôi thì mê man. À, rồi cái ý tôi nó động loạn, nó muốn phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ nữa, nó cũng hùng những cái chuyện hung hăng. Cảm tác cho trong cái chuyện hung hăng. Đó. Rồi người phân ra trong cái tay du ký, các bạn xem thứ tự của người hành đạo đã thành công rồi, bạn xét tất cả quy nguyên vô trong bản thể bạn là nó có hết. Mà khi quy nguyên vô bản thể bạn, bạn chỉ cười và sửa tánh. Nó mở. Cho nên cái tay du ký nhiều người mê, đặt mê.
Rồi anh mở ra đi. Không nghe anh bảo rồi.
Tâm tạng là hồn, trừ bắt giới là vía, ra tăng là ác ý, còn ngũ không là cái trí, cái ý. Phải không?
Đây, giờ em lặp lại nha. Thầy nói tâm tạng là phần hồn, tôn ngộ không là cái trí. Ừ. Rồi chư bắt giới là cái vía, và cái sa tăng là cái ác ý. Nhưng bây giờ em diễn giải thêm là tại như sao, tại sao. Thật sự mà nói đó, cái phần hồn của mình đó, nó ở nhiều khía cạnh thôi. Cái trí, cái ý và phần hồn chỉ là một mà thôi. Chỉ là một trong một cái phần hồn của mình xuống thế gian thôi. Nhưng mà khi mà cái trí mà thấy nó ý mã tâm viên rồi, nó nhảy lung tung hết, nó không có yên. Đó là cái trí mình lúc đó động loạn, là bị cái phần ở dưới này nó phá rồi. Dưới này lục căn lục trần nó lôi kéo, thì cái trí mình nó nhảy lung tung lộn xộn. Cho nên nãy thầy nói là cái ý nó chuyển lung tung, tò mò phá phách, nó muốn hơn người khác thôi. Đó là cái trí, khi đó cái trí nó không có sáng suốt, cái trí nó quậy phá. Còn khi mà khi tới cái ý á, là có nghĩa là mình có cái sự ác ý trong đó. Còn cái phần mà thầy nói là phần mà sa tăng mà bị con gái chấm dỗ, thì em không thấy trong cái chuyện đó là sa tăng mà bị cám dỗ, mà thấy chưa bắt giới mới bị con gái đó, bị quỷ rồi đó, mới phá rồi đó, nó mê gái mà. Nhưng mà thầy nói ở đây đó là cái ý là khi mình động loạn mà về cái dục á, thì nó sẽ bị cái phần cám dỗ của phần phía bên kia, cái đối phương, cái dục của mình á. Đó, cho nên phần hồn của mình á là tâm tạng, là khi đó tâm tạng nó thức á, là cái thức của mình nó thức rồi đó, nó thức giác rồi đó. Đó là cái phần hồn.
Nó đi thẳng
kinh. Đó, cái phần hồn thức giác là mình nè, mình thức giác nè, mới đi bắt đầu mình đi thiền nè. Đó là đó là cái hồn hồn thức giác. Còn một cái lúc mà cái trí của mình mà nó chuyển lung tung, nó muốn hơn người này, nó tranh chấp người kia, là cái ý của mình cũng là phần hồn, nhưng mà cái lúc nó thấp rồi, nó xuống thấp rồi. Ha? Còn cái phần khi mà cái ác ý của mình nó muốn ghét người này, diệt người kia đó, là cái ác ý mình trong cái trí của mình thôi, cũng nằm ở trong đó thôi, cũng nằm trong cái phần hồn, nhưng mà nó chia những cái giai đoạn nào nó bị cái gì lôi kéo thôi. Còn cái phần dục nó kéo xuống, nó cũng làm cho mình cũng te tu lắm. Thì chỉ là cái phần hồn, ba cái phần đó là ông thầy cũng nói là phần hồn, phần vía và phần trí ý thôi. Thì cái vía là cái chư bắt giới, là do cái sự mê man bên ngoài tám dỗ cái tứ quan mình thôi, thật sự nó nằm trong mình thôi à, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà ở tầng số nào, ở tầng điển nào, cái lúc mình mê dục thì này mình bị kéo xuống á, thì ông thầy ông nói là sa tăng, nhưng mà thật sự cái đó anh biết cái đó là chư bắt giới đó. Còn cái trí mà mình nhảy lung tung muốn hơn người này, hơn người kia đó, là lúc đó cái trí mình bắt đầu nó kéo xuống, muốn tranh chấp rồi đó.
Cũng phần hồn mà nó hướng về tranh chấp rồi.
Dạ, nó hướng về tranh chấp á. Còn cái chuyện mà nó mê dục á, thì cái đúng đó là bắt giới thì đúng hơn. Cái phần đó nó bị cám dỗ nhiều hơn.
Tâm đó là tâm trạng là phần hồn thức tỉnh.
Phần hồn thức tỉnh rồi, nó thức giác đi tu rồi đó.
Ha? Thì mình... đó mà nó bị mấy tụi kia kéo ha?
Đúng rồi, nó bị kéo. Phần dưới này nó có cái sự lôi kéo của lục căn lục trần. Thì mình phân ra đó, thì thầy nói vậy cho mình hiểu đó là tâm tạng là phần hồn, tôn ngộ không là phần trí, rồi phần bất chi bất giới là phần vía, rồi sa tăng là phần ác ý, vậy thôi. Chỉ có bốn cái phần đó thôi, nhưng mà thật sự gom lại đó, chỉ có phần sa, cái phần hồn ấy, cái phần vía là chi bất giới, là cái phần nó bị cám dỗ nhiều nhất, tại vì nó bị tứ quan cho nên nó mê lắm, nó mê gái lắm, nó ham ăn rồi nó mê gái lắm, cái chỗ chi bất giới đó, đó là cái vía mình đó, vía mình nè, ham ăn lắm chứ,
ham ăn ham dục á.
Ham ăn ham dục là cái phần vía mình đó, mình ham lắm chứ, mình thấy đồ ngon rồi cũng chịu lắm à.
Ham tu sung sướng cho cái xác.
Tu ăn mà, mình là tu ăn mà, không thể không la vậy đó. Tu ăn, mình tu ăn.
Bây giờ ở thế gian còn gì vui nữa đâu, vô đây tu rồi bắt ăn chay rồi còn không cho ăn nữa là khổ quá.
Cụ này khổ quá, tôi vui khổ quá.
Vì vậy thế gian còn có mấy cái vui mà giờ chơi cắt hết trơn, không cho ăn nữa, làm gì vậy?
Thầy còn không cho đi chơi nữa, không cho bọc xu trong túi nữa, không biết tính sao. Cho nên tu vô vi không phải là dễ ha. Những cái câu hỏi sau tiếp theo cũng hay lắm, nhưng mà em tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Chút xíu mình có thời gian mình sẽ trở lại.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, cái bài thương ở tuần này có tựa đề là trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường dũng tiến, thành tâm tự đạt tự gieo duyên, quy nguyên một mối cùng giao cảm, thực hành chân chánh ý thuận thiên. Thì nói về trí tuệ thì trong mấy cái bài thư ngõ của thầy rất là nhiều bài trí tuệ. Cái bài này là bài thứ ba rồi đó. Nó khác mấy cái bài kia một chút, nhưng mà nó cũng nói về trí tuệ. Thì trí tuệ mình đã học rồi trong mấy kỳ trước rồi. Thì thầy có thường nói là có trí mới có tuệ. Mà cái trí tuệ nó khác với cái trí thông minh như thế nào. Thì bây giờ mình cho nghe băng một chút xíu đi, để cho các bạn đã nhớ lại coi hồi đó mình học cái gì, thầy nói cái gì. Thì nói cái gì?
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi thì mình nhìn ra ngoài mình. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có của sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là học quạt. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức. Nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm. Dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức. Hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Rồi, ở đây thầy nói là cái trí tuệ là nó nằm ở trong cái khối óc của mình, mà nó liên hệ với cái tia sáng của cái điểm linh quang mà Thượng Đế chiếc xuống đây, mà nó được cung ứng bởi cái sự quân bình của ngũ tạng. Nếu mà ngũ tạng của mình quân bình á, sáng suốt á, thì nó mở cái huệ tâm. Mà nếu mà mình cái ngũ tạng của mình nó mất quân bình á, thì cái trí tuệ nó cũng giảm luôn. Mà nếu cái ngũ tạng của mình mà nó chấn động của nó tương đồng với chấn động của khối óc á, thì lúc đó mình phát hào quang. Nó liên hệ với ba giới thượng trung hạ ở bên trong và thiên địa nhân ở bên ngoài. Đó là nói về cái phần trí tuệ mà nó liên hệ với cái ngũ tạng. Nên ra mình phải tu để cho lập lại cái sự quân bình và sáng suốt của ngũ tạng á, thì lúc đó cái trí tuệ mình nó mới phát.
Cho người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn thông minh vô cùng, khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con. Thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Mình được việc gì?
chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh. Nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông minh. Định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó. Nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai.
Ở đây thầy nói cái người thế gian nó dùng cái chữ thông minh, nó không có đúng, là cái trí phàm của mình đi học thì mình đậu bác sĩ, kỹ sư, mình có bằng cấp rồi đó. Cái đó về trí phàm thôi, nhưng mà ở bên trong cái trí của mình nó không có thông. Mình phải tu nó mới khai thông cái bộ đầu. Thì lúc đó nó mới thông nó mới hiểu, nói tới đâu hiểu tới đó. Thì lúc đó mới gọi là thật sự là thông minh đó. Thì phải khai mở cái trí tuệ nó mới có cái chuyện đó. Rồi các bạn cũng thường nghe thầy nói thầy dùng cái gươm trí tuệ. Cái gươm trí tuệ là cái gì? Gươm trí tuệ thầy nói là nó cái gươm mà nó không phải bằng sắt, bằng thép, không có giết người ta. Nhưng mà cái gươm trí tuệ nó là cái sự đem cái sự sáng suốt và chân lý cho mọi người, để giúp cho mọi người sáng suốt, chặt đứt cái sự mê chấp mà ô trược của người thường á. Thì cái đó là cái gươm trí tuệ. Mà cái gươm trí tuệ nhiều khi đem cái chân lý tới mà họ không nhận á, thầy nói nhiều khi cũng phải kích bác, cũng phải chọc giận nó. Thì cái luồng điển trượt của nó ùng ùng nó xông lên á. Thì lúc đó mới dùng cái gươm trí tuệ dớt cái phần ô trược đó ra, thì nó trở lại sáng suốt. Đó là nói về cái gươm trí tuệ đó. Cho các bạn nghe một clip về gươm trí tuệ.
Bà nói Chúa còn nói lấy gươm mà, xài gươm mà. Mà tại sao ông nói không xài súng ống, ông xài tình thương và đạo đức? Tôi nói mấy người dịch lộn. Chúa xài gươm trí tuệ để dẹp bọn ác quỷ, chứ không phải gươm bằng sắt để chặt đầu người và nó hồi sinh cũng là quỷ. Lúc đó mấy bạn mới chịu là lời của Chúa nói đúng. Chúa lấy kim trí tuệ. Tới ngày hôm nay người nào không tuân lệnh Chúa là người đó sẽ bị chặt đầu bằng gươm trí tuệ. Người nào thành tâm thì được gươm trí tuệ chặt đầu mở trí, tiến về thiền đạo. Còn người nào mà không thật tu, còn nắm tánh, thì xài gươm trần trượt bắn giết lẫn nhau, giết con thú mà sống, thành ra không có đạo, tâm không mở.
Gươm chặt đầu, gươm trí tuệ, xin nói rõ hết.
Chặt đầu thì khi cứ lấy cái gươm trí tuệ chặt đầu những người pháp con trượt mê chấp, làm ta đem chân lý sáng suốt truyền bá. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng khi như chặt đầu kích bác, chọc giận chửi mắng họ, rồi ở trên họ gạt cho được truyền bá.
Người ta thầy nói về cái gươm trí tuệ. Ở đây thầy nói trí tuệ phân minh. Trong mấy cái bài thơ của thầy mà làm về có trí, cái tựa đề là trí tuệ, thì lúc nào cũng nhờ có cái trí tuệ đó mình mới phân minh được, mình mới có sự sáng suốt về đạo, mình mới phân ra một cách sáng suốt được. Trí tuệ phân minh đường dũng tiến, thì mới thấy rõ con đường mà dũng tiến là con đường nào, con đường nào mình phải đi mà mình phải cần dũng, là con đường trở về nguồn cội của mình. Nó dậy đầy trong gai, cũng như thầy nói đó, mình lên tới trung thiên là cũng còn bị khảo đảo dữ lắm á, cũng phải bị nhồi quả, cũng còn bị thử thách á, nên rồi hỏi cái dũng của mình. Mà cái dũng của mình á, thì mình đi trên con đường đạo, mình phải biết con đường nào đúng để mình đi. Bây giờ dù nó có khó cách mấy, gian nan cách mấy, mình cũng chấp nhận để mình đi, để cho mình không có bị lùi bước, hoặc là không mình không bị lạc đường rồi mình rớt trở lại, phải không? Thành ra mình phải đi lên con đường đạo thì mình cần phải có trí tuệ, phải có sáng suốt mới phân mình biết được con đường nào đúng cần phải đi, mà dù có cần phải dũng mình cũng phải đi, phải tiến. Thành tâm tự đạt, tự gieo duyên. thì mình tu cái pháp mà tu đạo nào lên mình cũng phải thành tâm, mình cũng phải đặt cái chương trình cho mình, mình phải đặt cái sự ưu tiên của mình. Mình sống mấy chục năm tại thế này rất là ngắn ngủi, nhưng mà mình đặt cái mục tiêu của mình làm cái gì thì cái thành tâm của mình, nếu mà mình đặt cái mục tiêu của mình là cái vấn đề tu học thì mình phải sắp xếp cái chương trình làm sao mà cho cái việc tu học tu luyện của mình nó là cái ưu tiên số một, mấy cái kia để phụ, để giúp cho phần hồn có cơ hội mà để sống ở thế gian để tu thôi. Còn nếu mà mình đặt không có chương trình thì có khi mình làm chuyện này khi mình tùy theo hứng, tùy theo nó lôi cuốn mình đi hướng nào thì mình đi hướng đó, mình không có thành tâm. Tự đạt ở đây thì mình thấy rõ là Vô Vi là nó có nhiều cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì lập lại trật tự, thứ ba là mình mới tìm hiểu về cái đạo pháp đủ thứ đó. Thành ra cái đó là mình phải đi từ giai đoạn một, mà mình phải tầm thành tâm mình tự đạt từ giai đoạn một. Tại vì cái gì nó cũng phải đi từ điểm này tới điểm kia, từ từ nó cấu tạo thành, chứ không phải là tự nhiên mà mình vô. Mình muốn là tôi muốn thành tu kiếp này, tôi nổ bộ đầu, tôi xuất hồn liền, tôi thành Phật liền, cái chuyện nó không có. Thành tâm tự đạt, tự gieo duyên. Thì bây giờ mình xuống thế gian, mình không hiểu đạo thì mình gieo những cái duyên trần trược. Mình lấy vợ, mình đẻ con, mình tạo nghiệp. Thì bây giờ mình hiểu đạo rồi á, thì bây giờ mình thành tâm, mình tự trở về với cái trật tự của mình á, thì mình gieo những cái duyên tốt. Cái duyên tốt trước hết là gieo duyên cho lục căn cần nó, vạn linh trong này nó hiểu đạo, nó theo mình, nó niệm Phật, nó lo tu, gieo cho nó cái duyên thiện lành. Thì không có gieo cho cái duyên trần trược mà mê trần mê chấp nữa. Thì sau đó thì mình mới, tuổi nó đồng duyên với mình, nó chịu tu với mình, nó hợp nhất với mình, mình mới trụ về trung tâm điểm quan bộ đầu, là trung tâm bộ đầu. Thì từ đó mình mới gieo duyên với trời Phật, từ đó mình mới hướng thượng được, từ đó mình mới liên kết với trời Phật được, từ đó mình mới hòa cảm với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, hòa cảm với thanh quan của bề trên được. Quy nguyên một mối cùng giao cảm. Thì bây giờ trước hết là mình phải quy nguyên cái đỉnh đầu của mình ở trong bản thể của mình, rồi từ đó mình quy nguyên về cái một mối của mình, là trước khi mình xuống thế gian đó, mình từ cái điểm đó là cái nguồn cội của mình đó, mình mới giao cảm được, mình mới hiểu hết những cái chuyện, hiểu trời Phật, hiểu thiên địa nhân là gì. Thực hành chân chánh ý thuận thiên. Thực hành thì phải chân chánh, thì mấy lần trước mình cũng có học cái bài chân hành nữa đó. Thì có nhiều cái yếu tố để mình thực hành chân chánh lắm. Ý thuận thiên là cái ý mình phải hợp với cái ý trời. Thì cái ý trời của mình, ông trời ông muốn mình làm cái gì thì mình làm đúng theo ổng. Tại lúc mà mình xuống thế gian đó, mình chổng ngược đầu, mình chui ra khỏi bụng mẹ, mình hai chân mình đạp trời, mình chui ra. Thì bây giờ mình lập lại trật tự, mình có cái pháp ngồi pháp luân thường chuyển là mình thuận thiên rồi. Mình chuyển cái đầu mình hướng về trời, mình lo mình thiền để mình đi về trời, là cái đó là về hành pháp là cũng là thượng thiên rồi. Rồi trong khi đó là cái ý cũng phải thượng thiên, là làm những cái gì đúng theo cái ý trời. Thì cái đó nhờ học đạo mình khai thác chân lý, mình mới biết ông trời ông muốn mình cái gì. Thì ông thầy ông có giảng rất nhiều, thì mình làm đúng theo những gì mà thầy chỉ dẫn cho mình đó, thì mình đi đúng theo cái luật trời, mình không có phạm cái luật trời đó, thì mình đi về. Thì bây giờ ông muốn mình tu bổ sửa chữa, gạt bỏ tánh hư tật xấu, biết tha thứ và thương yêu, rồi biết hy sinh, biết phục vụ, biết nhẫn, biết hòa, thì biết thực hiện học từ bi. Và thực hiện từ bi là mấy cái điểm đó mình phải học từ từ, là mình đi theo đúng cái đường của ông trời á, thì lúc đó mình chỉ có cơ hội mà đi tiến lên thôi. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ không.
Không có thì tiếp tục đi.
Rồi câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là nói, ông thầy có nói đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang. Thì bạn đạo không có hiểu câu này. Bây giờ anh bảo nghe nha. Bạn đạo cũng nghe kỹ ha.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nhưng mà mỗi người trình độ. Đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành. Rồi mới thấy rằng ta không phải người tài trợ. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu gì hết. Nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt, đạt đạt. Cảm ơn.
Đó, cái câu hỏi đặt ra tại sao nói là cái chiều hướng trên hư không biển quang có nghĩa là gì?
Cái chiều hướng trong trên hư không điển quang là mình phải hiểu là cái gốc của mình là gì, cái chân tướng của mình là gì. Chân tướng của mình là điển quang xuống ở dưới thế gian này, mà mới phải hiểu rõ là mình không phải người ở đây, là mình từ bên trên xuống. Thì bây giờ mình phải hiểu cái đó thì mình mới buông bỏ cái những cái trần trượt mà nó bám víu trong cái phần hồn của mình, đó là ánh sáng, đó là điển quang. Thì lúc đó mình mới buông bỏ rồi trong cái nội tâm của mình đó, rồi mình mới trở về được. Là những cái lời giảng của thầy á, là nó ở trên, nó dùng điển quang mà nó từ hư không chuyển xuống, là từ bên trên chuyển xuống những cái chân lý từ cái hư không chuyển xuống cho mình, mà chuyển qua những cái điển quang để dạy mình. Thành ra mình đại ân phước mình mới được nghe những cái lời nói của ông Phật, là nó từ từ điển quang, mà cái điển quang nó từ hư không chuyển xuống, là từ sáng suốt của đại thanh tịnh, là của thượng đế chuyển xuống để nhắc nhở mình trở về, chứ không phải là những cái lý mà mình đọc ở trong những cuốn sách mà người ta viết lại. Cái này của chuyển, thầy chuyển đạt những cái chân lý từ bên trên đưa xuống, cho nên mới kêu là cái chiều hướng hư không điển quang, là qua những cái luồng điển của thầy á, chứ qua luồng điển tại thầy là người cái thực hành đã thành đạt, cho nên chuyển những cái chân lý mà từ hư không xuống á, chuyển qua cái điển quang, cho nên mới đi vào tâm thức của mình, nó mới giải cho mình thanh nhẹ được. Thì mình đại ân phước mình mới nghe đó, chứ ở thế gian này bây giờ làm sao tìm được một người thành đạt tu giải thoát mà chuyển đạt được những cái chân lý từ hư không đem xuống mà qua cái điển quang để khai mở cái tâm thức của mình, để giúp cho cái tâm thức mình nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn, đâu phải dễ. Thành ra cái đó là đại ân phước, là mình là những người có đại ân phước được nghe những cái đó. Người đời giờ đưa họ cũng đâu có chịu nghe, họ không có chịu nghe đâu. Thành ra mấy người nào có phước mới được nghe qua những cái đó, những cái lời giảng mà điển quang của thầy nó rất là quý. Hãy đi thêm đi.
Dạ thì cũng đúng rồi đó. Thì cái chỗ mà hồi nãy mình có nói đó, điển quang có nghĩa là cái ánh sáng, mình từ cái hư không là từ cái ánh sáng đi xuống thế gian, là vô cái vô vi. Cái xác mình là từ cái ánh sáng của mình từ vô vi, là từ hư không mình vô cái bản thể này là thành hữu vi. Và khi mình trở về không có nghĩa là trở về cái vô vi, có nghĩa là ánh sáng. Mà cái ánh sáng đó, khi mình nghe cái chiều hướng bên trên đó, khi cái luồng điển mà xuống cho cái bản thể của Đức Thầy á, giống như âm ba đại hồn á, thì cái luồng điển nó đi vô cái bản thể của một người đã trở về với ánh sáng rồi, thì tự nhiên mình nghe mình rung động nhiều hơn. Còn ví dụ một người mà tu hành đạo bình thường, ví dụ như ở ngoài đời cũng có những người tu đắc đạo, hoặc là có những người xuống điển mà cái xác họ không có chịu nổi, thì cái chiều hướng ấy mình nghe mình cũng cảm nhận được. Có những cái giống như là Kim Thân Cha xuống, mình cũng nghe, mình cũng thấy, mình cũng cảm nhận được, tại lúc đó là cái điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì vẫn cảm nhận được. Nhưng mà thầy nói cái điển đó, cái xác đó tu chưa có đủ, cái chiều hướng nó đi chưa có đủ, thì có nghĩa là khi mà ổng trở về với cái ánh sáng á, thì cái chiều hướng mình đi lên trên hư không á, ổng chuyển xuống những cái lời nói đó là những cái chân lý á, thì mình nghe mình dễ cái rung động cho mọi người hơn. Thì cái đó là cái đại ân phước. Tại có những người dự những cái khóa học đó đó, là cái luồng điển xuống liên tục, là cứ khóc hoài luôn á, ổng nói những cái lời đó mà nhiều người rung động lắm á. Chứ không phải mình thầy đâu, thầy có khi thầy khóc những cái khóa học đó, thầy khóc dữ lắm á. Đó là cái những luồng điển đó, thì mình là những người tâm phàm mà, thì cái thời điểm đó là những cái thời điểm mà mới lắm, cho nên đâm ra cái người tu cũng ít, bắt đầu vô nghe cũng nhiều, thì sự rung động họ nhiều hơn, tại họ khổ quá nhiều. Cái thời điểm đó họ khổ quá nhiều nha. Mà cái khổ nhiều thì nó dễ tu. Mà cái đó là cái đại ân phước cho những cái thời điểm đó. Bây giờ thì mình nghe lại đó, thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà thật sự cái thời điểm đó mà nghe được những cái lời nói đó không phải là đơn giản đâu. Nó rất là quý. Tới bây giờ mình nghe lại mình cũng thấy có nhiều khi mình rung động, nhưng mà không có bằng cái thời điểm người ta ngồi tại chỗ đó, người ta nghe được những luồng điển xuống đó, thì lúc đó đó cái sự rung động nó nhiều hơn mình bây giờ. Bây giờ thì mình cảm thấy nó giảm đi một phần rồi, tại vì nó xa quá rồi, nó lâu quá rồi. Nó khác rồi, nó không giống tại cái thời điểm đó nó nghèo, nó khổ đủ thứ để đi kiếm cái đạo để chi nó bớt đi cái sự khổ đó. Thì thật sự mà nói, thầy nói là những người tu vô vi là cái thời điểm đó, sau này có những người rất là thành công ghê gớm lắm á. Ăn uống thầy nói là ông trời ông cho đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Nhưng mà có theo nhưng mà không có biết là có theo đến cùng hay không, cũng tùy người, tùy duyên nữa. Nhưng mà tại cái thời điểm đó là khổ nhiều. Bây giờ mới là khó nè. Nếu mà ở nước ngoài nha, ở trong nước thì chắc dễ hơn. Ở nước ngoài mà muốn đi gieo đạo như thời điểm này là khó hơn, tại người ta đầy đủ hết rồi. Muốn gieo đạo là khó à.
Đầy đủ quá rồi tu làm gì phải không?
Nè, người ta không thấy khổ nữa, hiếm lắm, cũng có người mới qua, ít ỏi người mà khổ lắm. Cho nên cái truyền pháp cái thời điểm này là không đúng. Cho nên nhiều khi mình ngồi mình tiếc nữa, ủa sao thầy bây giờ không xuất hiện bây giờ thì cái âm thanh nó tốt hơn, cái phim ảnh nó cũng tốt hơn mà nó nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa sao thế thảm quá, nhưng mà cái ngày xưa là cái ngày dễ gieo đạo pháp hơn. Ừ. Bây giờ mới là khó hơn nè.
Nếu mà dễ quá giờ này Eli đâu có chuyện làm.
Bây giờ là khó hơn nè. Bây giờ tại người ta đầy đủ hết rồi, cái tu hành của người ta cũng khó hơn. Bây giờ tại vì qua mấy chục năm rồi, người ta cũng đã trưởng thành hết rồi. Còn ngày xưa thì cái thời điểm đó nó dễ hơn là khổ quá. Cho nên khi nghe được những cái đó, cái thời điểm đó là cái ân phước ghê gớm lắm.
Như là nghe trực tiếp.
Trực tiếp á.
Trong cái phòng họp đó, ông thầy ông cũng bao điển hết trơn.
Dạ, xuống là bao hết phần hồn mà.
Rồi lúc đó ông cũng rút hết cái trược điển của mình rồi. Thành ra mình nghe mình dễ rúng động hơn là bây giờ mình... Ở nhà mình mở băng mình nghe nó cũng có, nhưng mà nó không bằng.
Ngay cả bây giờ ngồi nghe nè, có nhiều khi xung quanh mình cũng mở tivi, người nhà đi tới lui rồn ràng. Thật sự, em nói thiệt. Bây giờ không tin, giờ mở hết micro cho mọi người đi nghe, sau lưng nghe rầm rầm. Cho nên cái hoàn cảnh nó cũng khác ha. Cho nên cái đại ân phước là cái thời điểm đó đó, là nghe những cái luồng điển từ bên trên xuống cho Đức Thầy đó. Mà Đức Thầy là một người đã trở về với cái phần hồn của ổng, là ổng lên trên đó là ổng cứ xuống thôi, ổng xuống điển thôi. Thì cái người của ổng thì mới tiếp được những cái luồng điển đó. Còn cái xác mà dưới đây mình tiêu tu chưa có đủ đó, thầy nó chưa đi tới cái gì đạt được cái ánh sáng đó, thì cái xuống cũng khó lắm, cũng khó diễn giải lắm. Diễn giải không có đủ đâu.
Thì đó là đại ân phước.
Nhà, cho nên mình mới được đại ân phước, mình nghe được những cái lời nói mà từ bên trên chuyển trực tiếp xuống mà mình nghe được, chứ ngày xưa đâu có nghe được. Ngày xưa Đức Phật á, phải đi xe ngựa đi bộ mấy ngàn dặm mà mới đi tới gặp ông Phật, ngồi nghe có mấy câu rồi đi về, đâu có giỡn.
Bây giờ mình đâu... xuống hơn nhiều ha.
Nhà, bây giờ thì có băng có từ xuống hơn, nhưng mà cái luồng điển trực tiếp như ngày xưa mà ở những năm 86 rồi đó, thì cái luồng điển nó không bằng thôi. Là cái thời điểm là thời phổ đạo mà, cho nên cái luồng điển xuống từ bên trên rất là nhiều, xuống nhiều lắm. Câu tiếp theo cũng vậy, anh Bảo có thể nói luôn nè. Thì đó cũng trong cái đó nói là âm ba đại hồn không còn sanh tử luân hồi nữa. Tại sao biết cái âm ba đại hồn là không còn sanh tử luân hồi?
Khi mình biết âm ba đại hồn là mình trở về với Thượng Đế rồi, đâu có còn sanh tử luân hồi, nó thoát rồi, đâu có còn mà trở lại nữa, đâu có còn mà đi xuống cái cõi trần trượt nữa, đâu có phải là luân hồi nữa. Thì nếu mà ông Phật ông về trển là ông muốn xuống đây là ông tình nguyện, ông xuống thì ông cứu đời rồi ông trở về thôi, chứ ông đâu có phải bị luân hồi. Bị luân hồi như mình bị sanh tử luân hồi là mình phải chịu trong cái định luật đó, mình không có thoát được, mình không có chọn được. Mà ông Phật ông trở lại đây ông cứu người là khác, ông không phải qua theo cái cửa luân hồi như mình, mà ông xuống đây để ông cứu độ rồi ông trở về. Ông có bị giam như mình. Mình xuống đây là giam từ đầu tới cuối mà. Thành ra mình bị sanh tử luôn rồi. Còn trở về với như ông Phật, ông trở về với cái bản chất của ông là từ vô sanh mà. Vô sanh là trở về với cái ánh sáng rồi, đâu có còn sanh tử nữa. Mà nếu mà không có sanh tử thì đâu có luân hồi nữa. Thành ra trở về với cái bản chất vô sanh của ông rồi, là ánh sáng.
Vô hình vô tướng đó, không còn cái gì hết. Chỉ còn là ánh sáng mà thôi. Rồi, câu tiếp theo. Câu này cũng hay lắm nè. Thật sự đó là một cái đề tài và sẽ ra tiếp nha. Cho nên em không có cho nghe băng. Người ta hỏi là trong nhà có người ngăn cản khi mà mình muốn thượng kiến, và có người ăn mặn có nên thượng kiến không? Cái này cũng có băng luôn nha anh Bảo. Cái này có đưa lên rồi đó. Bây giờ anh Bảo nói thôi ha.
Thì bây giờ cái vấn đề thượng kiến á, thầy nói nếu mà trong nhà có người chống bán á, thì mình không có nên thượng kiến làm gì, tại vì nó có nguy hiểm cho những cái người đó. Thì những người mà người ta không có kính trọng á, mà người ta nói bậy nói bạ, kiến dụ gì họ sẽ bị mang nạn tội nghiệp họ, tại vì họ không hiểu. Mà mình thượng cái kiến vô để cho họ thọ nạn á, thì mình không nên làm, mình giữ trong tâm mình được rồi.
Dạ, cái nào cái điều kiện cho phép thì nên làm, không cho phép thì thôi, không làm.
Cái
không
duyên nó không có đầy đủ, cái điều kiện nó không có đầy đủ thì mình không nên làm. Mình nên làm cái gì á, tại vì cái kiến vô vi á, nó là thờ cái sự chân chánh của bề trên, thờ cái sự uy nghi và chân chánh của Đức Quang Thánh. Mà nếu mình làm một cách lén lút hay là mình làm một cách mà nó không có đàng hoàng, không có chân chánh á, thì cái đó không nên làm. Tại cái đó là phải minh bạch. Muốn minh bạch thì cả nhà phải tôn trọng, Mà nếu nó tới cái kiến nó nói vậy, nó bà nó sẽ mang lại.
Dạ, từ khi cãi lộn trước kiến cũng không được. Cho nên cái đó nó có đọc đủ nhiều chuyện, điều kiện lắm. Cái kiến là thể hiện cái sự trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quan Thánh mà. Cho nên cái đó nó quan trọng lắm. Nếu mà mình thấy điều kiện không cho phép thì thôi, không có sao, không có bắt buộc. Trong cái vô vi mình không có được ép buộc một cái gì, mình không có được đóng khung mình vô một cái gì hết. Cái gì được tự nhiên thì mình sẽ làm. Chỉ có cái mình hướng về cái sự hướng thượng và sự thực hành của mình nó nghiêm chỉnh, thì từ từ ông trời ông cũng chuyển cho mình những cái điều kiện tốt. Không có sợ, mình không có sợ mà bữa nay mình không có, mình thấy bạn đạo có, mình không có, mình buồn, không sao cả. Tất cả những gì từ cái tâm của mình muốn thôi. Mà cái tâm mình á, là cái ý chí mình mạnh lắm. Khi mà mình thực hành cũng vậy, thực hành mà mình không có sợ bất cứ những cái điều kiện xung quanh. Nếu mà mình còn rụt rè bởi cái sự xung quanh á, là mình bị ảnh hưởng liền. Tại vì nói là tu này là mình ảnh hưởng cho chồng vợ, vợ con của mình, xung quanh mình. Chứ không phải gì tu cho cái ngoại cảnh bên ngoài. Mình chạy theo cái ngoại cảnh mình mệt lắm. Cứ từ từ, tự động, tự nhiên, hồn nhiên nó sẽ tới thôi à. Tại vì cái tâm thành của mình có, thì tất cả những cái gì ông trời cũng sắp đặt cho mình theo một cái chiều hướng rất là nhẹ nhàng. Không có cái gì mà khổ sở hết, nó tự động nó tới một cách nhẹ nhàng. Mình đừng có làm cái gì mà quá sức và vá víu nha. Cái vá víu là không có nên. Làm là phải làm cho nó trọn vẹn và làm với cái tâm thành thì chắc chắn sẽ đạt. Bây giờ không có hôm nay, ngày mai nó sẽ có. Nó tự nhiên nó như vậy đó.
Nếu mà mình cảm hóa được cái xung quanh của mình đó, thì hoàn cảnh mình nó sẽ thay đổi. Còn chắc nếu chắc mà mình không có tu đàng hoàng mà mình không có cảm hóa được ai, như là cái bài học của mình ông trời ông sắp như vậy, mình qua không có được. Tại vì những cái hoàn cảnh của mình là ông trời ông sắp, chứ không phải tự nhiên mà nó vậy. Tại sao người kia có hoàn cảnh dễ hơn mình có hoàn cảnh khó khăn hơn, là cái đó cái bài học của mình phải qua.
Cũng như tất cả những gì em thật sự không muốn nói ra, là tại anh bảo nó nói cái hoàn cảnh của Elisa, thì thật sự em cũng không phải là tấm gương gì. Nhưng mà khi mà bước vào tu hay là những cái cuộc sống của em, nó cũng không phải đơn giản đâu. Nó cũng dễ sợ lắm, nó cũng nhồi quá, nó có nhiều cái chuyện xung quanh lắm. Bên trái bên phải, rồi công việc, tất cả những cái đó nó nhồi ghê gớm lắm. Nhưng mà khi mà trở lại thiền thật sự đó, với cái nghiêm luật của bản thân mình trước đến giờ, thì tự nhiên mọi chuyện nó sắp đặt một cách rất là êm ả và rất là nhẹ nhàng, mà không có một cái sự gì mà phải gò ép hết trơn. Tất cả đều đi theo một cách hình trự, trình tự rất là nhẹ nhàng, mà nó tới một cách rất tự nhiên, mà mình cũng không biết tại sao nó tới một cách tự nhiên như vậy luôn. Đó là cái tâm thành mình tự mình muốn tu, cũng như làm sứ đạo vô vi cũng vậy. Mình không có để ý là mình sẽ được người ta biết đến là gì, không có. Đầu tiên là nghĩ cho mình muốn học cái đó, để mình nhớ lại mình muốn kiếm cái gì, mình lên đó mình kiếm. Tại ngày xưa là nó thịnh hành, cách đây hơn 10 năm là Lệ Ly làm những cái này á, thì để cho mình dễ kiếm thôi. Tại vì cái đó là cái nơi mà chứa nhiều nhất, mà dễ nhất, cho nên mình đưa lên đó để mình nhớ lại mình học cái gì. Rồi từ đó về sau, rồi cái đó nó tự nhiên phát triển rộng ra và tự nhiên mọi người tìm đến thôi, chứ mình không có phải là đặt cho cái mục đích đó trước, không phải. Mình làm trong cái tự nhiên thôi. Cho nên bất cứ một cái gì mình làm cũng vậy á, mình làm trong cái tự nhiên và cái tâm thành thì nó sẽ tới. Cái chín chắn nhất trong cái thực hành của mình là phải chín chắn, mình không có được sợ sệt một cái gì hết, làm cái gì cũng phải thỏa thuận. Mà người ta sẽ thấy cái luật của mình, cái nghiêm luật của mình, người ta cũng phải theo đó nha. Mình ảnh hưởng được người ta đó nha. Mình ảnh hưởng người ta chứ không phải người ta ảnh hưởng mình nha. Ngay cả trong công việc cũng vậy nữa. Mình nói chuyện một hồi mình cũng đưa về đạo à. Thầy hay nói là lý đời lẽ đạo là vậy đó. Mình nói chuyện một hồi mình cũng đưa về đạo à. Nó ngộ vậy đó. Ở nhà cũng vậy nó. Mỗi ngày em giống như là em tụng kinh vậy đó. Em nói chuyện một hồi em cũng đưa về đạo à. Tại cái người kế bên mình nó động loạn, cho nên mình phải đưa một hồi, mình cũng lấy cái lý đạo ra mình giải rằng hồi nó cũng êm. Cho nên tất cả những cái đó là những cái bài học mà mình phải học. Mà mình tu đứng đắn rồi là cái đó nó qua nhẹ nhàng hơn. Nó không có bị khổ sở, mà không có bị gò ép, đóng khung mình lại.
Vô quá ngại ha.
Mình cứ làm bất cứ một chuyện gì với cái tâm thành của mình là tự nhiên mọi chuyện nó sắp đẹp một cách rất là tự nhiên. Mà em để ý có những cái gương lành như vậy á, cho những người vô vi á, em thấy đa số là những người vô vi sau này á, cuộc sống cũng thoải mái và cũng khá giả hơn những người bình thường á nha. Người ta chật vật chứ những người tu vô vi là không có như vậy.
Trời không có như vậy.
Ông trời ông cho đầy đủ á.
Phát nguyên liệu đầy đủ á, nãy có nói á.
Nha, tất cả những cái đó là nhiên liệu đồ đầy đủ hết, cái gì cũng có hết đó. Mà tại mình không thấy thôi, chứ tất cả những người mà tu đứng đắn đi coi cái kết quả người ta tu, đó là cái tấm gương. Mình làm gì làm á, người ta làm mọi thứ cái bề ngoài cho mình làm lung tung hết á, làm cho mình thấy người ta làm việc vô quá ngại, nhưng mà cái thực tế mình nhìn cái tấm gương người ta là nhìn cái hoàn cảnh kế bên người ta, thật mình thấy là cái đó đúng hay sai, cái người đó là đi đúng hay đi sai. Tại vì người ta có thể mạ mị cái người khác là tôi làm cái đó vô quá ngại đủ thứ, nhưng mà cái kế bên mình mới là cái tấm gương đúng nè. Mình nhìn phản ảnh liền, cái ấn chứng mạnh nhất đó, là mình thấy cái ấn chứng của cái người kế bên họ, họ sống như thế nào là mình thấy được. Cái đó là cái tấm gương cho mình thấy. Chứ còn mà cái tấm gương đó nó không có đẹp mà mình làm thầy nó sơn phết cho bên ngoài cho nó đẹp, cho người ta chạy theo, người ta tôn thờ mình lên, đưa mình lên, bưng bít mình lên, cái đó không phải. Tại vì cái đó nó không có thực chất, nó không có trở về cái thực chất của mọi người. Mọi người là phải thở sự thực chất mình đang có cái gì, mình hưởng cái đó thôi, chứ đừng có làm quá. Mình đưa lên, mình chạy đầu này, mình chạy đầu kia, mình lăn xăng đầu này, mình lăn xăng đầu kia, để mình giúp người này, mình giúp người kia, mà thật sự kế bên mình không có giúp, bản thân mình không có giúp, mà người kế bên mình cũng không được hưởng cái gì hết, thì mình nhìn thấy cái tấm gương đó là không có đúng. Phải không anh Bảo?
Ừ.
Tôi là phải trở về cái...
Làm việc đời mà với tâm đạo nó cũng khác.
Dạ, lý đời lẽ đạo nên bảo.
Thầy cũng có vậy, thầy cũng có vậy. Mình đi làm phải như thế nào? Thầy mới đi làm mình không có đòi lên lương.
đi làm là không có được đòi lên lương, mà không có được phân bì so đo nha. Thầy nói bây giờ có chữ phân bì.
Không có được cạnh tranh với đồng nghiệp.
Không có được so đo cạnh tranh với đồng nghiệp, tranh chấp với họ. Là tại vì cái môi trường đó là môi trường dễ bị sa ngã nhất.
Mà không phải cũng vậy hết trơn à, hay chuyện đời cũng vậy, mà chuyện đạo ông cũng vậy, ra đời phải sống làm sao ông cũng vậy, vậy hết ra ban chúa mình chịu học đem vô tâm thôi à.
Quan trọng là mình giữ cái nghiêm luật cho mình, thấy người xung quanh tự nhiên họ ảnh hưởng à, và mình thấy cái chuyện đời là xung quanh là có những người đi làm việc với mình là nó tranh chấp cái gớm lắm, nhưng mà mình đừng có đi theo nó, mình cho nó nói đã đời rồi mình hướng nó về cái lý đạo tự nhiên nó cũng theo à. Nhưng mặc dù nó không có sửa đâu, nhưng mà mình nói vậy thì nó bớt đi cái sự mệt mỏi cho mình, là tại vì nó nói nhiều quá. Nó nói nhiều quá, tại nó tranh chấp nhiều quá thì nó chảy cho mình nghe nhiều quá.
nghe ông thầy ông nói đi làm ông có đòi lên lương, em thấy mắc cười quá vậy.
Mà thiệt, lúc mà em đi phỏng vấn bất cứ cơ sở nào cũng vậy, trước đó đến giờ người ta hỏi đầu tiên mày muốn lương nhiêu, hỏi luôn vậy đó. Bên này nó nói vậy, không biết Việt Nam sao em không biết, nhưng mà bên này nó hỏi đầu tiên hỏi mày muốn lương nhiêu. Sau khi phỏng vấn này hỏi mày muốn lương nhiêu mà em không bao giờ nói, em nói cái kết quả tôi làm là cái lương ông trả cho tôi. Mà đó đến giờ nha, trước đến giờ em cũng vậy đó. Để đi làm là kết quả tôi làm là cái lương ông phải trả cho tôi. Vậy thôi à, em chỉ nói con câu vậy thôi à.
Thì ông thầy ông nói cái đó là mình phải hiểu ông muốn nói cái gì. Là tất cả những cái lương hướng của mình là ông trời phát. Mà ông phát theo cái thành tâm và cái sự cố gắng của mình. Thành ra ở dưới thế gian này ông chủ phát lương cho mình cũng tùy theo cái phước đức của mình thôi. Tùy theo cái hạnh và cái phước đức của mình thì ông chủ phát lương. Mình tưởng ông phát, nhưng mình có cái sự chứng giám của bề trên nó động, thành ra mình nghĩ lại là tất cả là do ông trời chứ không phải là do thế gian, cho nên ông nói đừng có đội lên lương. Nếu mà mình làm đúng đàng hoàng tự nhiên nó phát lương cho mình, ông trời cũng cho.
Cái đó em thấy thực tế trong công việc em cũng bị vậy, cho nên thầy nói người ở bên Mỹ là có phước hơn người ở bên những cái nước khác, mà châu Âu là cái cuộc sống nó không có giống như bên Mỹ nha. Bên Mỹ thì sướng hơn, cái công việc nó cũng sướng hơn, nó khác hơn, mặc dù phải chạy theo nhiều, nhưng mà trong cái sở làm cũng vậy, mình tự nhiên mọi thứ đều nó sắp đặt ở cái tâm của mình. Thầy nói đó, khi mình làm việc cái tâm mình á, thì tâm thành của mình thì ông trời ông chứng, chứ đâu phải người phàm chứng đâu. Ông chủ ông muốn giữ mình, ông cũng phải coi kết quả mình làm việc tốt hay không, chứ mình đâu có quan tâm đâu, mình chỉ làm thôi, rồi ông phải tự giữ mình ấy, mình đâu có cần sợ đâu, đâu có sợ.
Theo cái trật tự là ở trên mình có ông chủ, mà ở trên ông chủ có ông trời.
Trên ông sợ thất nghiệp.
Trên ông chủ có ông trời, thành ra ông thầy không dạy mình đừng có ham đòi cái đó làm gì, để ông trời ông tính.
Đi làm là mình dấn thân vô đời, nhưng mà mình phải có cái tâm đạo. Tâm đạo ở chỗ nào? Thời gian nào mình rảnh là mình cứ niệm Phật, là mình nghe băng thầy, cái thời điểm đó mình tranh thủ. Còn cái công việc của em mà tới ngày thứ hai là không có thời gian để mà nghe, nhưng mà tới trên đường đi về, đi lái xe đi hoặc về em vẫn phải nghe. Đó là cái thời gian mình phải hiến thân cho đạo, dấn thân vô. Rồi về nhà là phải làm nhào vô, ăn uống, nấu nướng, dọn dẹp, là bắt đầu vô đó là cứ ngồi nghe đạo tiếp. Thì cái đó mặc dù mình là đời, nhưng mà mình phải có thời gian cho cái đạo. Chứ không thì mình bị dấn vô cái đời luôn. Thì ở nhà cũng đời, mình có may mắn mình không có đi làm, nhưng mà mình được cuộc sống thoải mái, thì cái thời gian trong đạo phải nhiều hơn cái người đi làm mới là đúng.
Thầy nói phải dành thời gian, dành là tranh giành trở lại, chứ không phải là để dành con bên nha. Chỉ dành
thời gian cho mình nha, thành thời gian cho mình, lo cho mình.
Dành là mình tranh giành, mình lắm kia là dành. Anh để cái chữ đó nó viết khác cái chữ dành kia. Nếu mình để dành thời gian á, viết chữ dê không?
Dạ, cái kia là dê.
Dê y là tranh dành á, nghĩa là mình dành lại cái thời gian của mình á, mình bị mất đi, nó lôi cuốn mình qua chuyện đời á, mình dành trở lại. Mình viết bằng dê y chứ không phải là biết viết bằng chữ dê.
Dạ, cũng như bạn đạo mà có hỏi mình điều gì, mình có thì mình nói trong cái thực chất của mình. Mình không có chạy lăng xăng, mình không có chạy lăng xăng. À, cái gì cũng có hết trên Suối Đạo Vô Vi rồi, trong cái website cũng có rồi, trên cái kênh Suối Đạo Vô Vi cũng có, chứ mình không cần chạy lăng xăng. À, cái gì mình có mình cứ cho, mình giúp được cái đâu mình hay cái đó, mình đừng có làm cho mình động. Tại vì trong cái tu thiền này á, cái cơ bản của Đức Thầy nói á, là mình đi tìm cái mà nhẹ nhàng nhàn hạ, chứ không phải mình tìm cái sự bận rộn không cần thiết. Cho nên đâm ra những cái mà mình làm cho màu mè mẫu cảnh ngoại cảnh sơn phết là không có hay. Làm trong cái thực chất của mình có cái gì mình nói cái đó. Người tự động á, tự động mình làm bất cứ một điều gì á, người ta thấy được cái kết quả mình làm, rồi người ta tìm mình, không có sao hết, không có gấp, không có gấp gáp. Trong cái tu hành này không có gì gấp gáp á, nó phải trong cái nhàn hạ. Cũng giống như anh Bảo nha, làm việc với anh Bảo không phải dễ nha. Giờ nào đúng như thế nào phải theo giờ giấc, mà theo cái trật tự của ổng à. Bây giờ mình nói thứ hai là thứ hai, chứ mà mình hối thứ nhật một cái là có chuyện á. Cho nên năm ra không có phải là tháng 8 mới cần giấy tờ, bây giờ tháng 3 mà hối là coi như là xong rồi đó, anh Bảo là xong rồi đó nha. Ổng không làm đó, ổng block liền, ổng tắt liền cái chỗ đó. Cho nên làm gì cũng trong cái trật tự và không có cần gấp gáp. Lăng xăng không có được cái điều gì hết. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói điển quang là nguồn gốc chấn động ngũ tạng? À, cái này anh Bảo có chừng nghe không?
Nhiều quá rồi không biết.
Tại cái chấn động lực, cái đề tài đó em có gửi anh Bảo rồi nhưng mà chưa tới ha, chưa tới lọc ha. Nhưng mà bây giờ mình nghe đi ha, tại sao thầy nói điển quang là nguồn gốc chấn động ngũ tạng?
Thầy dạo sau thì con để ý là những cái lời giảng dạy của thầy những lúc sau thầy hay nhấn mạnh về việc điển quang, thì con xin thầy cắt nghĩa cho con rõ hơn về vấn đề nếu trong cái đường tên cái đường hành pháp của tụi con, nếu mà con quay vào chính trong với tụi con để tu sửa mình nhiều hơn về tâm về tánh, thì nó sẽ có ảnh hưởng gì trên vấn đề điển quang của tụi con hơn?
Tu về tâm về tánh là giúp cho điển quang được thanh nhẹ. Đâu có phải điển quang do đâu. Tu giải nghiệp thì điển quang dồi dào. Tánh xấu trở nên tánh tốt thì điển quang dồi dào, màu sắc xinh tươi. Đâu có mất điển quang. Điển quang là nguồn gốc chấn động ngũ tạng, chứ không có lạc được. Nó là chủ mà. Cho nên cuộc biến thiên sắp tới, con người chỉ cần điển mà sống. Nhắc nhở cái đó rất nhiều, để ý thức cuộc sống của chúng ta là điển quang hội tụ. Cho nên rồi có những cái biến thiên đó, bệnh hoạn đủ chuyện hết, mình nhờ điển là giải kịp.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật là để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức. Khối thần kinh sẽ ổn định. Và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của Vô Vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp, càng niệm càng khỏe. Cho nên nhiều người, có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được. Mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện không? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan. Vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng, và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Đây là một cái đề tài. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi, cái này hai cái clip này đủ để nói đó.
Thì bây giờ cái điển quang á, là vì khi mà mình nói cái điển quang á, thì mình nói chung vậy thôi. Nhưng mà cái điển quang nhẹ hay là nặng, thanh hay là trượt á, là do cái chấn động của nó. Thì cái chấn động của điển quang á, mình càng lên cao, cái chấn động nó càng nhẹ, nó càng thanh tịnh, thì cái chấn động nó khác. Mà cái điển quang mà trần trượt á, thì cái chấn động của nó nặng trượt lắm. Cho nên mình, tại sao mình phải niệm Phật là vậy? Mình niệm Phật để gia tăng cái chấn động lực điển quang của mình. Thì lúc đó thì mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn, rồi mới hòa được với cái chấn động lực thanh nhẹ của càng không vũ trụ được. Mà khi cái chấn động mình nó bị trần trượt á, là cái ngũ tạng mình nó bị mất trật tự, nó mất quân bình, và nó có sẽ đi tới cái bệnh hoạn. Còn con người mà cái niệm Phật nhiều, cái chấn động lực nó thanh nhẹ, thì mắt sáng, mặt tươi, con người nó được khỏe khoắn, nó được trật tự. Thì ra cái chấn động lực á, là nó cũng như là nó coi cái bản chất của cái điển quang của mình như thế nào, là mình đo cái chấn động lực á, mình biết. Thì cái chấn động lực của mình là lúc nào mình cũng phải niệm Phật để nó gom tụ và nó nhanh nhẹ và nó nhẹ nhàng hơn á, là cái chấn động lực nó phải nhẹ mà nó mạnh hơn, nó nhanh hơn. Thì nó ảnh hưởng cả toàn thân mình á.
À, tại vì cái chấn động trong cơ thể mình là phụ thuộc vào cái ngũ tạng của mình, nó có êm không, nó có bệnh hoạn không, tim gan tỳ phế thận nó có lộn xộn không. À, thầy hay nhắc mình á, ăn nhiều á, thì nó hại cái gan, ví dụ vậy đó. Thì cũng như mình dục nhiều thì hại cái thận đó, những cái điều đó đó thầy nói là tim gan tỳ phế thận của mình có lộn xộn không. Nếu mà cái ngũ tạng đó nó không lộn xộn thì cái chấn động nó nhẹ hơn. Nếu mà mình dùng cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, nó cũng đẩy những cái trược khí ra, rồi công cái niệm Phật chấn động trong cái cơ thể mình nó cũng nhẹ hơn tất cả. Rồi cái soi hồn nữa cho cái thần kinh nó cũng ổn định. Tất cả những cái này nè, tất cả những cái pháp của mình nó làm cho cái chấn động trong cái cơ tạng mình nó càng ngày càng đi tới cái nhẹ là vậy đó. Cho nên tại sao mà thầy không cho mình rước vô là vậy đó, không cho mình chạy lăng xăng, không cho mình làm bận rộn. Những cái đó là cái điều kiện của vô vi đó, nó khó vậy đó. Nó bắt mình là phải nhẹ nhàng, bất cứ cái gì cũng vậy, cái pháp thì cũng nhẹ nhàng, trong cái công việc mình cũng có được làm nặng, tất cả những cái điều đó không có được rước nhiều, không có được ăn nhiều đó, tất cả những cái đó đều đó là những điều kiện để cho cái chấn động trong cái cơ tạng mình nó nhẹ lại, để đừng có hại cái ngũ tạng của mình đó. Cho nên cái nguồn gốc của chấn động là do cái ngũ tạng mà nó lộn xộn thì cái chấn động nó đâu có nhẹ được. Và mình không có làm cho cái cơ thể mình nhẹ thì cái chấn động bên mình nó không có hòa được cái bên trên được. Đó là cái gốc của cái chấn động. Dạ, mình bớt đi cái sự động loạn bên ngoài thì nó sẽ tại công việc của mình, nó nếu mà người đi làm thì cái người đó về nhà phải làm nhiều chuyện lắm á, thắp lưng thường chuyển và niệm Phật làm rất là nhiều, cộng thêm cái pháp lưng chứng minh nữa, tất cả những cái điều đó nó làm cho mình ảnh hưởng rất là nhiều trong cái công việc của mình, ảnh hưởng cho mình rất là nhiều trong cái sức khỏe của mình. Đầu tiên là cái sức khỏe đó, mình có cái sức khỏe thì mình mới nghĩ tới những cái điều cao hơn, xa hơn, chứ cái sức khỏe mình không có đó, không có làm được cái điều gì hết. Ngũ tạng mình lộn xộn mình cũng khó lắm đó nha, ảnh hưởng rất là nhiều.
Tam đại sự
nó không yên á. Tam đại sự mà đúng chuyện đúng lúc đó nha, chẳng phải hiếu không đủ.
Tam đại sự mà nó bất ổn là thấy mệt rồi đó.
Đó cũng quan trọng lắm ha. Càng lớn tuổi cái sức khỏe đặt lên đằng hàng đầu. Câu cuối cùng ha. Người tu cần những điều kiện gì để đạt, để về với chánh đạo? Theo anh hiểu, anh Bảo hiểu cái này như thế nào?
Trời, biết bao nhiêu điều kiện mình phải biết.
Nó.
Phải biết rõ, mình phải học đạo liên tục, có mùa may mình mới nắm vững được những cái đường ấy. Vậy cần sai một ly đi dặm, chỉ cần mình làm đúng 10 cái mà làm sai 1 cái là mình cũng tiêu à.
Đúng rồi.
Mình phải học liên tục chứ mình đâu có dám nói bây giờ tôi biết hết những điều kiện này rồi. Tôi đơn giản vậy, nói cái 10 điều tâm đạo không mà làm không xong nữa làm gì vậy.
Đúng rồi, về với chánh đạo đâu có đơn giản ha.
Đâu có đơn giản, cái chuyện đó mình phải cẩn thận mà điều chỉnh, phải học đạo hoài. Ông thầy không nhắc cái gì là mình phải ráng nhớ cái đó, để đừng có đi sai đường chứ. Dễ sai lắm mà, chứ đừng có tưởng là mình biết đường mà đi thẳng một đường về tới nơi đó, không có đơn giản vậy. Mình phải để ý từng ly từng tí vậy đó. Thành ra cái gì học được mà dĩ cho mình có đường chân chánh đó, mình phải đem vô tâm liền. để mình nhớ mình làm, mình đừng có dấp phải cái đó, nhiều khi mình quên cái mình dấp phải mình cũng té nữa, không có đơn giản đâu.
Về với chánh đạo không có đơn giản ha, không có mê chấp nè, không có hướng ngoại nè,
biết bao nhiêu chuyện mà mình phải làm cho nó trở về,
không có đóng cửa đời mở cửa đạo là vậy đó, dùng nhiều cái để giải cái nghiệp lực của mình đó. Cái đó là tất cả những cái pháp của mình, tất cả những cái gì chân lý mình đang học đây, tất cả những cái điều đó để đi tới chánh đạo. Chứ bây giờ nói cái điều kiện gì, quá nhiều điều kiện, vô vi mà đâu có giỡn ha. Thầy nói bước vô thềm vô vi đâu có giỡn, không phải dễ. Cho nên năm ra hỏi mà câu hỏi
phải học liên tục mà hành liên tục mà đủ thứ chuyện phải làm hết trơn, chứ đâu có phải là làm có một cái là xong đâu, là phải có hành pháp không là đủ đâu. Bây giờ mình càng học mình thấy đâu phải hành pháp không là đủ không, hành pháp không là ngồi một đống thì mình biết rồi, ngồi một đống nhiều lắm á.
Phải lập hạnh, phải làm những cái hy sinh, những cái tất tính hư tật xấu, những cái đó là cơ bản á, cái đó cơ bản của người tu vi, mà không có hy tinh tánh sư hư tật xấu của mình là không thể là người đạo được.
Không có đi
chỉ
đâu.
Mới tới cái đó thôi, mới chết chút xíu đó thôi, chỉ mới có chút xíu thôi ha, chứ cái điều kiện mà về với chánh đạo không có đơn giản. Con đường trung dung mà hồi nãy mình có học nguyên lý trung dung á, cho nên
đứng trung dung là phải quân bình, tư tưởng phải quân bình, mà muốn tư tưởng quân bình là phải thanh lọc dữ lắm, không có rước trượt mà ráng giữ cho nó thanh thanh, càng ngày càng thanh nhiều nó mới quân bình được, chứ đâu phải dễ quân bình.
Không
có cái là nó lôi cuốn mình liền,
rước rác vô là mệt mà ha.
Chạy ra bên ngoài, chạy lăn xăng cái chuyện bên ngoài là tiêu
à. Cho nên cái đó là những cái điều kiện để trở về với chánh đạo nhiều lắm. Một chánh đạo mà trở về với nó là phải cả một cái hành hương của mình, cả một cái hành trình của mình suốt cái cuộc đời của mình.
Thì bây giờ trước hết là phải áp dụng cái đầu tiên là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, quay trở về với chính mình, không có hướng ngoại nữa là được cái bước đầu rồi đó.
Cái đó là cái cơ bản của người đã đóng cửa đời mở cửa đạo đó.
Đừng có xen vô chuyện người khác, chuyện ai ấy lo, mình lo cái chuyện của mình đó. Làm được cái đó không là cũng là trở về với mình, là cũng bắt đầu bước đầu trên đường chánh đạo. Chánh là phải trở về với mình chứ không phải lo chuyện bên ngoài. Lo chuyện bên ngoài là bận rộn, gây thêm những cái sự phức tạp và bận rộn, nó lôi cuốn mình thêm, chứ mình cũng chẳng giúp được ai hết đâu. Mình biết phải quay về với mình trước hết, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là bớt rước rác là cũng là trên đường để trở về với cái sự trong sạch, là quét rác ra từ từ nó mới trong sạch. Còn tối ngày cái rước rác không mà muốn trở về với chánh đạo thì sao không có được. Trước hết đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng đi, rồi mới tính tiếp.
Sức khỏe là trước, sau đó lập lại trật tự, đi tới quân bình, đi tới trở về với sự quân bình là đạo pháp á. Cho nên làm ra cái những cái bước đó nó đi từ 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 giai đoạn một, và đi cả cuộc hành hương của mình, chứ không phải nói một chút xíu đó là đủ ha, cả một cái đề tài chánh đạo mà.
Học suốt kiếp à.
Học hoài không xong, thấy không, mình học mấy năm rồi,
học kiếp này qua tới kiếp kia cũng chưa xong mà làm sao được, điều chỉnh hoài cũng rớt lên rớt xuống, ngày nay còn ở đây nè.
Để coi khóa học con bảo được mấy năm, 3 năm hơn à.
Cái gì bà lẽ gì vậy,
3 năm mà em nghĩ 3 năm mà 2019 thì phải, 2019 là có cái COVID, 15 tháng 3 2019, đúng rồi, vậy là 3 năm rồi. Em nghĩ cái lớp này 3 năm rồi.
COVID là 2020 chứ đâu.
2019 chứ hả?
20 chứ.
2019, em nhớ rồi. Đúng rồi, 2019. Tháng 3, 15 tháng 3, bên này nè, là 15 tháng 3, 2019 là tụi em đóng cửa hết. Còn mình em đi làm. Làm sếp hết nguyên cái hãng. Cái thời điểm đó ai cũng sợ chết ở nhà đó. Rồi bây giờ em tạm kết thúc ở đây ha. Thì thật sự mà nói em cũng xin cảm ơn quý bằng đạo, là tại vì một lần vậy mỗi một ngày em tồn động cũng khoảng vài câu hỏi rất là hay, nhưng mà không có đủ thời gian thì phải đi từ từ sẽ giải hết, nhưng mà phải có cho thời gian. Bằng đạo đừng có buồn nha. Em sẽ cố gắng giải hết chứ không ai không giải, nhưng mà có trèo động tồn động thì đừng có buồn, từ từ cũng sẽ đi hết, tại vì em cũng để qua bên đó, cái nào có thời gian là em đưa vô để cho nó bớt. Em thôi thiếu nợ hoài. Rồi cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn các bạn đạo đã tham gia và đóng góp thành điển ha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Rồi, chào hello, tất cả. Ơi.
Hello Eddie.
Chào. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bạn, cảm ơn
Eli.
Dạ.
Cảm ơn
Eli.
Dạ cảm ơn.
Covid-19 á, Covid-19 là tháng 12 2019 là ở Trung Quốc bắt đầu.
Đúng rồi.
Nhưng mà qua tới Mỹ là tháng 3
đúng rồi. 2020. Đúng rồi, 15 tháng 3 2020, đúng rồi. Cuối tháng 12.
Để nhớ đúng rồi, 2020 mà.
20 là đúng rồi bên mình, 15 tháng 3.
Đó, lúc đó 2020 mấy tụi em mới ở nhà. Không có đi làm, cái lúc đó mới bắt đầu sinh hoạt trong anh Bảo với lại Elise.
Là hơn 2 năm chứ.
Hơn 2 năm chút.
Gần 20, 3 năm.
Tốt thêm hai à, hơn 2 năm.
Gần 3 năm rồi.
Hơn 2 năm, 2 năm mấy.
Gần 3 năm. Ừ.
Cảm ơn anh Bảo với Elise nhiều lắm nha.
Dạ.
Cảm ơn các bạn chứ, nhiều các bạn mới được học đào sâu vậy chứ ngồi mình nói chuyện nha bây giờ.
Anh Thi à.
Hello.
Hello.
Cảm ơn Bảo em Lê nha.
Dạ. Cảm học hay chứ, nhờ mấy câu hỏi hay á, mình học nhiều lắm á.
Nhờ các bạn thì mới có cơ hội ôn đi ôn lại chứ mấy sao nhớ được.
Dạ, khó nhớ lắm, nhiều lắm. Dạ. Nhiều quá.
Các anh Bảo ảnh hưởng khí điển của cô và thầy nhiều nhất rồi.
Cái gì cũng nhờ hết ha. Không nhờ sao đâu thức được.
Lúc cô cũng nhờ bề trên. Ông trời lúc nào cũng ân độ mà. Thương vô bờ bến của Thượng Đế lúc nào cũng ân độ.
Không ân độ với anh đây, anh em mình còn quánh nhau còn nhiều nữa.
Sao rồi? Sao quánh?
Anh em nó bị con đám mây đen che trước đó, đâu có thấy được.
Nghe quánh hết hồn. À vậy là bên anh Thi chưa có nhận sách anh Bảo?
Chưa.
Trên đường đi bên Mỹ, trên đường đi
bên Mỹ hay Canada, trên đường đi.
Trên đường đi chắc tuần sau rồi.
Dạ.
Dạ cảm ơn Bảo Lê.
Dạ. Nhà bạn đạo á, nhà bạn đạo em thì thích làm nhưng mà nhà bạn đạo giúp thì mới ra được chuyện. Nhà anh Bảo như bạn đạo giúp thì mới ra được chuyện.
Nhờ bạn đạo nhưng mà thiệt ra bề trên chuyển cái người nào tới giúp mình nó ngộ lắm.
Dạ, có chuyện, có sự chuyển.
Cái chuyện cái người nào tự nhiên họ đóng góp cho mình đó thì tự nhiên nó ra chuyện chứ thì ra mình cũng không biết.
Dạ, muốn làm nhiều thì cũng phải chờ ông trời ông tính. Tính chuyển tới thì làm tiếp. Ok, cảm ơn quý bạn đạo.
Ok, cảm ơn anh.
Tôi cảm ơn anh Bảo, chị Lee.
Ok, hẹn gặp lại.
Cảm ơn.
Bye. Chào tất cả bạn đạo nha.
Bye bye.
Cảm tú, bye bye.
Cảm ơn.
Bye bye.
Bye bye.
Cảm ơn, cảm ơn Alice.
Dạ, cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ.
Ok.